Thưa Phật, xin lạy Đức Tăng Ni, xin thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức đang ở tại tu viện Ngũ Hưng, Washington State, Hoa Kỳ và đang online trên Zoom sinh hoạt Phật pháp. Hôm nay là ngày 5 tháng 12, 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Ngũ Hưng và chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về cái phần thứ ba của đề tài mà ngày hôm qua chúng ta đang thảo luận một cách dễ dàng, đó là giúp người hóa giải hàm oan. Ở trong tiếng Việt, cái khái niệm oan ức là một cái từ rất là hay, đó là cái oan nào cũng mang theo một cái loại ức, tức là cái tức đó. Mình bị oan mà, cho nên cái tức tối đó, nó làm cho con người mình khó chịu và có thể có những phản ứng không tốt cho bản thân cũng như không tốt cho người khác. Dĩ nhiên phần lớn cái phản ứng không tốt cho người khác nó thuộc về trạng thái đó là mình mất đi hết tất cả cái bầu nhiệt huyết để phục vụ, bởi vì cứ mỗi lần phục vụ mình được trồng vào trong đầu, mình được trồng vào trong cổ một cái dây thòng lọng của quan kia quán trách. Do đó từ trong sâu thẳm của tâm thức thì tất cả những người bị hàm oan đều có sức sống của một nỗi sợ hãi tiềm ẩn ở bên trong của mình. Đó là nỗi sợ hãi về sự mất danh dự, đó là sợ hãi về bị cô lập, đó là sợ hãi về bị cộng đồng gọi là chối bỏ, đó là sợ hãi về tất cả những gì mình có được bây giờ không còn nữa. Thì những nỗi sợ hãi như vậy nó làm cho con người dễ dàng bị khủng bố đó. Và trong trạng thái khủng bố thì con người có thể có những ứng xử không được khôn ngoan. Và cái sức sống của một cái nỗi sợ hãi như vừa nêu á, nó có thể kéo dài 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng mà có những trường hợp nó kéo dài từ đời này sang kiếp nọ. Tất cả chúng ta đều biết đến một nhân vật rất là lỗi lạc của nền dân học và lịch sử Việt Nam, đó là Nguyễn Trãi. Ông ta có một nỗi hàm oan rất lớn. Và đến 300 năm sau, nỗi hàm oan đó mới được phóng thích, mới được tháo gỡ. Nỗi hàm oan được mang cái tên đó là vụ án Lệ Chi Viên, bởi vì Nguyễn Trãi và nhà vua lúc bấy giờ cùng thương một cô thiếu nữ, và cuối cùng vua đã lấy cô đó làm vợ. Rồi sau này thì trong lúc mà truy hoang với lại cô đó, thì ông vua đã chết rồi. Cho nên ta nói là Nguyễn Trãi đã ám sát. Từ lúc đó nó bản thân Nguyễn Trãi và cả gia đình lâm vào một cái nỗi khủng bố lớn, và cuối cùng là bị truy di tâm tạc. Như vậy chúng ta thấy là cái nỗi hàm oan này nó có một cái sức sống kéo dài 300 năm. Mặc dù là trong quá trình sanh tử của Nguyễn Trãi và gia đình của ông, cái nỗi hàm oan đó có được ghi nhận trong tâm cảm hay không thì mình không biết. Nếu như cái người mà hiểu được đạo lý thì mình có thể an ủi bản thân mình rằng nghiệp chướng của mình đời trước có thể nó không hay, do đó mình chấp nhận nó để mình tháo được cái hàm oan về phía nhà vua, còn bản thân mình thì mình không có lưu giữ trong tay. Nhưng mà trong cuộc đời nó kéo đến 300 năm như vậy, suốt 300 năm đó cái nền dân học Việt Nam, con người Việt Nam và những con người ủng hộ yêu nước của triều đại nhà vua đã tạo ra cái hàm oan cho Nguyễn Trãi. Vẫn xem Nguyễn Trãi là một con người gọi là tôi không tu, một con người tạo ra cái tội lỗi và phải gánh chịu một cái hậu quả, đó là bị truy di tâm tộc. Như vậy là cái sức sống của nỗi hàm oan đó nó là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn, và từ nỗi ám ảnh đó nó có thể làm cho rất nhiều người mất đi cái nhiệt huyết đóng góp không ạ. Ví dụ chẳng hạn như là Nguyễn Trường Toàn, mặc dù là một người Cơ Đốc giáo, sau này ông được chứng minh như là một người Việt gia, bởi vì tất cả những văn bản của ông nó còn lưu trữ ở viện bảo tàng của Pháp. Và ông khẳng định rằng là sách viết, tác phẩm và những gì mà ông để lại cho cái dân tộc Việt Nam chẳng qua là để làm một cái dịp cầu cho Pháp sang Việt Nam. Thì chuyện đó bây giờ cũng đang còn trong tranh luận, nhưng mà dưới trắng mực đen thì khó mà chối cãi được lắm. Nhưng mà ông ta có một cái nỗi hàm oan, đó là sau một chuyến đi Pháp thì đó, về báo lại rằng đất nước của Pháp rất là văn minh, có nhiều cái tiên tiến về khoa học, đèn đốt không cần phải dầu mà trút từ trên sàn nhà trút xuống, ở trên cái trần nhà chút xuống nha. Thì vua Tự Tước lúc bây giờ nó mới tin mà nói anh này mới đi phá có chút xíu mà bắt đầu dạy khôn mà. Bắt đầu nói những cái chuyện mà quan đường không hề có, chứ một mỗi hàm quan lớn, cho nên cái khoảng cách, cái khoảng cách về tri thức, cái khoảng cách về kinh nghiệm, khoảng cách về cái đời sống tâm linh giữa hai người, giữa hai thế hệ, giữa hai cộng đồng có thể tạo ra những nỗi hào quang rất lớn cho mối quan hệ đối tác gắn nhau một cách trực tiếp đối với hai con người, hai thế hệ, hai đối tác đó. Kinh điển chúng ta nói bằng tất cả tâm tình, bằng tất cả sự thật, nhưng mà người kia nghe nói rằng mình nói chuyện quan đường, mình nói cái chuyện gọi là không ăn nhập vào đâu, mình nói những chuyện không cần thiết, vân vân và vân vân. Và do đó đó, cái người nhiều khuyết mà không có được cái tinh thần vô ngã, có thể bị phiền não chi phối, có thể bị những điều mà có thể làm cho mình không cảm thấy hăng hoa chút nào. Cho nên trong tất cả những nỗi hàm quan, chúng ta phải biết rằng nó chính là bản chất của phiền và não. Nó làm cho tâm mình khó chịu ghê gớm lắm. Nó làm phiền muộn cuộc đời của mình, nó làm não hại thân tâm của mình, và thậm chí nó làm não hại cả cuộc đời của mình, như trong trường hợp của Nguyễn Trãi, vân vân. Như vậy khi chúng ta muốn hóa giải một hàm quan đó, thì dĩ nhiên là nó có liên hệ đến ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là đối tượng tạo ra cái hàm quan cho mình. Đối tượng thứ hai là đối tượng chính bản thân của người thọ quan. Và đối tượng thứ ba là những người bàn quan, những người trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ, có thể là bạn của người hàm quan, có thể bạn của những người tạo ra cái hàm quan. Nó liên hệ đến ba đối tượng như vậy. Cho nên cái quá trình tháo gỡ hàm quan nó cũng phải được thiết lập, nó được khởi đi từ ba đối tượng này. Thứ nhất là đối với cái người bị hàm quan đó, thì theo tinh thần Phật dạy đó, người đó cần phải trình bày ra. Dĩ nhiên là có người thắc mắc, bởi vì họ đã từng đọc 10 điều tâm niệm ở trong Luận Bảo Dương Tâm Muội: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái câu này về bề mặt của nó đó được xem như là một cái câu nó khích lệ con người có một thái độ chịu đựng, một cái bản lãnh vô hiệu hóa tất cả những nỗi hàm quan. Bởi vì nếu không làm được như vậy, con người chúng ta là người hèn nhát, sợ hãi, sợ mất uy tín, hèn nhát không chịu đựng được, vân vân. Nhưng mà cũng từ cái câu nói của Luận Bảo Dương Tâm Muội đó đó, biết bao nhiêu người đã đau khổ trong cuộc đời. Dĩ nhiên là cái tình huống đó được ứng dụng đúng trường hợp, đúng người, đúng thời, vẫn có nhiều giá trị rất là đáng học hỏi. Trong những cái tình huống khi mà cái lời thanh minh thanh nga nó trở thành một cái cớ để người ta nói rằng mình biện hộ hay là có tật sụt sịt, thì im lặng là thượng sách. Nhưng mà trong tất cả những tình huống còn lại đó, sự im lặng chẳng những không phải là thượng sách mà là hạ sách, là bởi vì cái nỗi hàm quan đó nó sẽ được nhân lớn. Và nếu bản lĩnh của mình không quá giải nổi nỗi hàm quan đó, thì lúc bây giờ cái khổ đau nó chồng chất lên chúng ta rất là nhiều. Ở trong kinh Trường Bộ, thái độ ứng xử của Đức Phật trước nỗi hàm quan rõ ràng lắm. Chúng ta vẫn còn nhớ một cái câu chuyện là hai thầy trò của một bà la môn đi sau lưng Đức Phật và tăng đoàn. Người thầy phỉ báng Đức Phật gọi là hết lời, gọi là hết cỡ thờ mộc. Còn người trò ngược lại là tán dương Đức Phật, không còn chỗ nào để tán dương nữa. Thì cái mâu thuẫn nội tại giữa hai thầy trò là điều mà chúng ta cần ghi nhận. Nó phản ánh một cái chủ nghĩa tự do ngôn luận thôi mà. Tức là ông là thầy, đó là chuyện của ông, tôi là trò, là chuyện của tôi. Tôi có thể học ở ông những điều hay là phải, nhưng mà những gì nếu mà thầy dạy không tốt, tôi được quyền không theo. Bởi vì tự do lựa chọn, cái tự do ý chí theo tinh thần của nhà Phật đó là một cái học thuyết Chetana. Mình quyết đoán cuộc đời của mình nhận định, mình đánh giá các hệ thống giá trị, rồi mình có cái cách sức sống riêng của mình, và do đó mình không phải lệ thuộc vào người khác, dầu đó là thầy của mình, nếu con đường của thầy mình đi nó không có đúng. Khi trở về lại tu viện á, thì lúc bấy giờ một số tăng sĩ trẻ mới thưa hỏi Đức Phật cái sự kiện nó ngược đời như vậy. Lẽ ra thì hai thầy trò cùng phải có một phương hướng thôi mà. Ông thầy phản đối thì ông trò ông tán dương theo. cái một cái vỗ tay nó kéo theo những cái vỗ tay khác, thấy thế mà nó là có tình trạng đối lập. Thì Đức Phật mới nói là cái chuyện đó là chuyện thường tình của cuộc đời thôi. Nhưng mà điều mà Như Lai muốn dạy tất cả các vị đó là khi một người nào đó phê bình chỉ trích vu khống mình, mình phải lấy đó như là một cơ hội để quán chiếu lại bản thân, xem rằng những điều người ta nói nó có ở trong con người của mình hay không, nó có thông qua hành động, thông qua việc làm, thì chuyện đó dễ dàng dạng rồi. Nếu không có, không nên bận tâm. Và cái quan trọng hơn là mình phải quán chiếu rằng mình có trong tâm hay không. Có nhiều người cái biểu đạt bên ngoài rất là tốt, rất là đứng đắn, rất là đàng hoàng, nhưng mà trong tâm trí của người đó đó có thể có những hành động giết người, có thể có những ý tưởng gọi là gian díu tình cảm với vợ hoặc là chồng của người khác, có thể có những cái nội loạn, có những có thể có những cái cách đối thoại mà trong đó nó bộc trực lên tất cả những nỗi sân hận rất là nguy hại. Thì trong trường hợp đó, Đức Phật nói là cái dịp để chúng ta quán chiếu lại cái dòng chảy cảm xúc của mình nhiều nhất. Mà nếu như mà thấy rằng những dòng chảy cảm xúc âm tính đó đó không có, thì mình cũng không bao giờ buồn cả. Là bởi vì đó là những chuyện gió thoảng mây bay, nó có lưu lại. Và cái bản chất của lời thị phi, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc, nó không làm giảm giá trị con người của mình. Do đó mình không phải bận tâm, nhưng mình phải có trách nhiệm. Đức Phật sẽ nói như thế này, Đức Phật dạy chúng ta, đó là nếu chúng ta không có, thì mình phải nói là những điều này không có trong chúng tôi không hề chủ trương những điều đó. Tất cả những điều này có thể do một cái sự hiểu lầm nào đó gây ra. Tức là mình phải nói một cách rõ ràng cái khuynh hướng, cái lập trường, con đường mình đi, và cái đó là khác với những gì mà người ta chụp mũ lên mình. Dĩ nhiên là khi chúng ta trình bày đó, người khác lắng nghe có thể có hai thái độ phản ứng. Một là người ta chấp nhận, hai là người ta tấn công nhiều hơn. Người ta nói rằng mình có tịch cho nên mình rụt rịch, do đó cần phải chứng minh làm sao thế nào để cho thấy mình là cái người nằm trong cái khuynh hướng mà người ta đã nhận được. Cái chuyện đó là chuyện của cuộc đời. Và Đức Phật dạy chúng ta là Như Lai không tranh luận với cuộc đời, chỉ có cuộc đời tranh luận với Như Lai. Và chúng ta có thể áp dụng công thức đó, bản thân chúng ta không tranh luận với cuộc đời, không tranh luận với những lời thị phi chỉ trích, và chỉ có những lời đó tranh luận với chúng ta. Cho nên đó là sự tranh luận một chiều, đó là cuộc đấu tranh là một chiều thôi, mình không phải là người đấu tranh. Do đó mình thoát khỏi cái nỗi hàm quan về phương diện nghiệp báo và nhân quả. Còn người kia họ đang kết những cái sợi dây kẽm gai, họ làm những cái rào cản, và do đó họ chịu lấy một cái hậu quả rất là xấu ở trong tương lai. Đó là chuyện của họ. Như vậy là Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta im lặng, mà Đức Phật dạy chúng ta phải nói một cách rất là đàng hoàng, nói một cách rất là đứng đắn, nói một cách rất là nghiêm chỉnh, và không hề có dấu hiệu cái ấn tượng, cái hình dáng, cái bóng dáng của cái nỗi sân hận, của cái nỗi thù hằn, của nỗi trả đũa trong đạo. Bởi vì nói như vậy thì cái nghiệp quả nó cũng xấu như nhau ta. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Cho nên là thái độ Đức Phật dạy là không có cọc cần trong lúc mà mình nói. Và dĩ nhiên là tác dụng của lời nói đó nó ở mức độ như thế nào, dẫn đến cái sự chấp nhận người kia hay không, là một chuyện nó hạ hồi phân giải. Chúng ta không cần phải bận tâm. Như vậy là chúng ta thấy là nó có hai khuynh hướng được kinh điển truyền tụng và giảng dạy, đó là chúng ta cần phải nói. Và chính cái nói đó nó chính là một cái liều thuốc để nó gọi là chữa lành cái cơn bệnh hàm quan. Và có những cái liều thuốc nó không được áp phê, do đó cái bệnh hàm quan nó vẫn tiếp tục tiếp diễn. Cho nên đó, cái đô của cái nói đó có thể được gia tăng, nhưng mà nói làm thế nào để người kia thấy được lý lẽ của vấn đề, rằng mình vu khống, mình xuyên tạc, mình nhận định, mình đánh giá người kia là sai lầm, tạo cái nỗi quan thiên cho người khác, do đó mình phải tháo gỡ cái này ra. Cho nên nói trước nhất nó là một cái phóng thích tâm lý thôi mà. Khi mình nói được một điều tới gì đó ra thì bỗng nhiên cái nỗi ức chế nó được tan biến liền nè. Nhưng mà phóng thích phải có nghệ thuật, bằng không cái phóng thích đó nó trở thành một cái phản ứng của sự sân hận thù hằn, thì thà chẳng phóng thích còn hơn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phóng thích một cách an toàn, một cách nhẹ nhàng, một cách có tuệ giác, để cho mình và người kia nó có thể thiết lập cái nhịp cầu của sự cảm thông. Và về sau này khi chúng ta gặp nhau ngoài đường, chúng ta có thể dễ dàng bắt tay nhau, chúng ta có thể ôm nhau, chúng ta có thể dìu dắt nhau, chúng ta có thể ngồi ăn cơm chung, nói chuyện hoan hỷ, vân vân và vân vân. Nên đó là cả một nghệ thuật, và Đức Phật dạy chúng ta phải chấp nhận cái nghệ thuật đó để chúng ta tháo gỡ cái con người bị hàm quan của mình. Có những cái nỗi hàm quan á, chỉ cần chúng ta nói lên một cái điều đơn giản, ví dụ như là nỗi hàm quan của thí phụ Nam Xương, chỉ cần nói lên rằng là cái hình bóng gọi là nằm ở trên giường, ngủ ở trên giường, ăn ở trong nhà mà đứa bé, đứa con nó mô tả chính là cái hình bóng của người mẹ chứ không phải là hình bóng của một người đàn ông nào khác. Và chỉ cần nói chuyện đó, chứng minh chuyện đó thôi, thì tất cả cái nỗi hạnh phúc nó sẽ được dâng trào, nó sẽ được kết hoa, nó sẽ được kết trái đó. Thế mà bà không chịu nói, rồi người chồng không chịu lắng nghe, cho nên nỗi hàm quan được gia tăng, cuối cùng dẫn đến một kết quả đó là người vợ phải tự tử mà chết. Như vậy là chúng ta thấy là cái nhu cầu của sự phóng thích thông qua cái lời nói của từ ái, lời nói của cảm thông, lời nói của hiểu biết đó, nó là một trong những cái phương pháp để tháo gỡ nỗi hàm quan một cách có nghệ thuật. Do đó chúng ta nên tin Đức Phật, còn luận đó là do những vị đề sau này viết ra, có thể đúng, có thể không đúng, có thể đúng trong trường hợp này, có thể không đúng trong trường hợp khác. Do đó chúng ta nên chọn theo cái giải pháp mà Đức Phật đã dạy, bởi vì cái chất liệu, cái tính chất an toàn của nó cao, đảm bảo. Miễn là chúng ta không phải nói với lòng sân hận, chúng ta không nói với thái độ chỉ trích, chúng ta không nói để gọi là đả nư, chúng ta nói để mà mình cảm thấy mình thoải mái, mình có được một cái gì đó nó đền bù trở lại. Nói như vậy thì cái nỗi hàm quan nó sẽ gia tăng. Như vậy là cái chức năng đầu tiên của người bị hàm quan đó là mình phải nói ra cái nỗi quan ức của mình. Dĩ nhiên mình không chấp nhận đó là cái quan, mình chấp nhận đó là một thông tin không đúng, để mình nói mình có đủ bình tĩnh, mình nói có được cái chất liệu của từ ái. Và do đó khi mình nói như vậy á, thì bỗng như cái thái độ khóc lóc, cái thái độ bị ức chế, bị đè nén, nó bị tan biến đi nè. Cái phản ứng thông thường của con người, và nhất là những người nữ hay là những người mà có đời sống cảm tính cao đó, khi một cái nỗi hàm quan nó xuất hiện trong con người của họ đó, họ phải khóc một cách nức nở. Có nhiều người đập bàn, đập ghế, giận dữ rồi, bởi vì nó không biết tại sao cái bất hạnh nó lại đổ trút trên đầu của tôi, nó lại xuất hiện trong nhà của tôi. Tôi là một con người đàng hoàng, tôi là một con người đạo đức, ấy thế mà tại sao tôi lại không có cơ hội để sống một cách hạnh phúc mà lại phải chịu những nỗi hàm quan quả vô đơn giản như thế này. Cho nên tất cả sự khóc lóc, than thở, đập bàn, đập ghế, bứt râu, là giật tóc đều không phải là một giải pháp. Mà Đức Phật nói đó, cái đó nó làm cho vấn đề hàm quan bị rối rắm nhiều hơn nữa. Cho nên mình phải từ bỏ thái độ đó mà nói bằng một cái cách thức rất là khôn ngoan, rất là tuệ giác. Cái thứ hai đó là theo tinh thần nhà Phật đó, là chúng ta phải chấp nhận cái sự hỗ trợ của người khác trong lúc mình bị hàm quan. Để phản tâm lý của một số người có đời sống hướng nội đó, khi mình bị hàm quan rồi thì bỗng dưng mình tự cô lập chính mình. Mình đi tới đâu mình thấy người ta dòm mình nghĩ rằng người ta soi mói mình, người ta nói xấu mình, người ta phỉ báng mình, người ta chỉ trích mình, người ta cô lập mình. Nhưng mà không ngờ mình tự cô lập chính mình. Mình rụt rè, mình không muốn xuất hiện ở đám đông, mình không muốn có mặt ở chỗ này, mình không xuất hiện ở chỗ nọ. Và do đó cái nỗi hàm quan đó nó trở thành một cái rào cản rất là nguy hiểm, và mình đóng khung lại với thế giới bên ngoài. Và do đó nhà Phật dạy chúng ta phải chấp nhận cái sự hỗ trợ của những người thương, của những người thân, của những người gọi là dấn thân sinh thần Bồ Tát Đạo, hiểu được chúng ta và chấp nhận chúng ta như là một người pháp hữu, chia sẻ, nâng đỡ, dỗ về, để chúng ta có được một cái sức chịu đựng về tâm lý, có được một cái bệ đỡ, có được một cái dù che, có được cái bóng mát, để chúng ta đủ sức vượt lên trên cái nỗi quan nước mà mình đang bị gọi là vướng phải, giống như là cái mũi tên đang đâm nhỏ vào tim của mình từng giây từng phút, rỉ máu và khổ đau. Cái thứ ba mà người hàm quan cần phải làm đó là nếu như mình không có may mắn có được những người xung phong, có được những người thân, những người thương, những người gọi là dấn thân phục vụ xã hội cho nên là nhà Phật đến với chúng ta chia sẻ, dỗ về, tháo gỡ, thì chúng ta phải tự thiết lập cái mạng lưới, chúng ta phải tìm kiếm những thông tin, chúng ta phải thiết lập những quan hệ, chúng ta phải dấn thân làm việc cộng đồng, chúng ta phải tìm những cách tích cực để tháo gỡ cái nỗi quan khiên quẳng ra ngoài sọt ra của cuộc đời. Không đâu, thì nỗi quan khiên đó nó sẽ trở thành một cái chất độc, nó làm ngấm ngầm vào trong các cái mạch máu của tâm lý, rồi nó làm cho cái chất oxy ở trong cái tâm linh của nhận thức của mình đó nó mất hết, và toàn là carbonic, và do đó chúng ta có thể bị nghẹt thở, chúng ta có thể bị đứng tim, chúng ta có thể bị tai biến mạch máu não về tâm lý, về tình cảm, về nhận thức, về hành động. Vì đó chúng ta trở thành nạn nhân của khối khổ đau. Dĩ nhiên cái bất hạnh nằm ở phía mình, và nếu chúng ta là người có gia đình thì cái nỗi bất hạnh đó nó liên hệ trực tiếp đến cái người bạn đời của chúng ta, liên hệ trực tiếp đến con, đến cha mẹ, đến gia đình, đến thân quyến. Vì vậy đó nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ có thái độ bất cần, nói rằng là tôi bị oan ức, tôi bất cần cuộc đời, tôi bất cần người thân, tôi bất cần tất cả. Nói như vậy là chúng ta đẩy mình vào trong cõi chết. Chúng ta phải cần cuộc đời, bởi vì nhà Phật dạy duyên khởi, cái này có cái kia có. Chúng ta có trong cuộc đời này là bởi vì chúng ta có cha mẹ, chúng ta có người thân, chúng ta có những người xung quanh, chúng ta có gọi là các loài động vật, chúng ta có cỏ cây hoa lá, trời mây non nước, vũ trụ vận hành tương duyên tương thuận lẫn nhau. Chúng ta không thể tự cô lập mình với toàn thế giới còn lại, và chúng ta nói rằng là chúng ta không cần. Nhưng mà trên thực tế chúng ta rất là cần, bởi vì chúng ta cần mà cái chất liệu cần đó nó không được đáp ứng, cho nên chúng ta trở thành bất cần, như là một cái phản ứng đối lập cho thấy rằng tôi là một người bản lề. Nhưng mà trên thực tế tôi có thể là một con người rất sợ hãi, tôi là một con người rất yếu đuối, tôi là một con người cần đến sự giúp đỡ của những người khác. Cho nên đó, là bản thân của cái người bị hàm oan cần phải tiếp nhận mình bằng một cái cách tích cực để cái cơ hội tháo gỡ hàm oan nó được xuất hiện. Trong trường hợp thứ hai đó là trường hợp của những người đóng vai trò thiện hữu tri thức, tức là người bạn của chúng ta, người thân của chúng ta, nhìn thấy chúng ta đang bị hàm oan, hiểu và thương, cho nên họ dấn thân vào. Có thể trong cuộc dấn thân đó, người đó cũng bị những kẻ tạo hàm oan cô lập, người đó cũng tiếp tục bị những cái mũ chụp lên, người đó tiếp tục bị những cái rắc rối mà cái người bị hàm oan bạn của mình đã từng bị. Nhưng mà là một người thiện hữu tri thức, chúng ta phải có cái bản lãnh chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, tất cả những thách thức của nghiệp sau, để chúng ta chia sẻ cái nỗi đau khổ của người bạn, của người liêm chính, của người đàng hoàng đang bị một cái nỗi quan khiên sai sử chinh phục làm khổ đau bằng cách này hay là bằng cách nọ. Như vậy là chức năng của một thiện hữu tri thức đó là đầu tiên đó, là phải thiết lập cái sự truyền thông. Chúng ta có thể gọi là biết rằng bạn của mình là một cái con người rất là cục bộ, bạn của mình là một con người rất là bị thành kiến, rất là bất cẩn, cho nên đó là bỗng dưng người đó cô lập cái thế giới bên ngoài, không giao tiếp, có ngày đóng cửa trong phòng, ôm lấy một cái tivi, cầm lấy một cái cuốn truyện, hay là xem một cái phim buồn hay là cái gì đó để mà mình gọi là khuây khỏa cái nỗi buồn gọi là quan ức của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta phải đánh tan cái thái độ gọi là cục bộ đó, cái thái độ ứng xử như vậy, để cho cái nỗi hàm oan kia đó nó được kích thích, nó được hâm nóng, làm cho cái băng giá của hàm oan nó tan biến đi. Cho nên chúng ta phải tiếp cận với người kia, thiết lập truyền thông trực tiếp với người đó. Khi thiết lập truyền thông rồi đó thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải có phát ngôn, chúng ta cần phải nói một cách có hiểu biết, và chúng ta phân tích cái sự kiện để nhìn thấy được cái thiện chí của cái người tạo hàm oan. Mặc dù chúng ta biết là người kia là cái người gọi là tạo ra một cái hàm oan một cách cố ý, tức là hại mình, giết mình, đẩy mình vào cái thế gọi là dồn ở chân tường, hay là xô mình vào trong cái vực sâu của khổ đau, mà mình biết như vậy. Nhưng mà mình đừng bao giờ đổ dầu vào trong lửa đốt. Cái người kia đang giận cái người tạo hàm oan, đang giận cái kẻ xấu, mà bây giờ mình phân tích người kia là cái người xấu, người ác, người thế này nọ, thì bỗng dưng nỗi hàm oan đó nó được kích thích, nó được nuôi lớn, và do đó khó quá chạy được lắm. Cho nên lúc đó chúng ta phải nói một cách nào đó để cho thấy cái chất liệu của sự tích cực nó xuất hiện, và để người kia có thể thấy rằng mình là một con người của Bồ Tát, mình là con người có rộng lượng, tha thứ, sẵn sàng bỏ đi cái nỗi hàm oan mà người khác đã tạo ra cho mình để mình khích lại. Như vậy cái sự truyền thông trong trường hợp này đó là một cái sự truyền thông có tích cực, cái truyền thông có hiểu biết, truyền thông có tha thứ, truyền thông của sự chịu đựng và dẫn vào chứ đừng có truyền thông có kiểu mà nồi nào dung đó. Mình nói vô, tôi cũng đã từng bị ông đó nói quan, tôi cũng từng bị ông đó hại, mà ông này ông hại biết bao nhiêu người, bây giờ mình phải liên kết nhau giết ông ta, hại ông ta. Cái kiểu đó là nguy hại vô cùng, thà chẳng thiết lập còn hơn. Cái thứ ba đó, người thiểu tri thức đó phải có một thái độ khôn ngoan, đó là thừa nhận cái nỗi hàm quan của người bạn của mình như là một cái thực tại của tâm lý khổ đau đang diễn ra, khống chế toàn thể con người của người đó về phương diện cảm xúc, về phương diện nhận thức, về phương diện ứng xử ở trong cuộc đời. Có nhiều người cái bản lĩnh đối đầu với cái nghịch cảnh đó có, cho nên mình nghĩ rằng người khác cũng giống như mình. Người bạn của mình đau muốn chết, đau muốn trốn khỏi cuộc đời, đau muốn tự tử, rồi nó ôi có chuyện gì đâu, là gì đâu mà quan trọng quá vấn đề, mình nói là cho người kia bị tức thêm nữa, cho nên làm cho người kia bất cần luôn mình. Do đó cái sự truyền thông nó không có kết quả. Do đó thái độ thừa nhận nỗi quan thiên làm cho người kia cảm thấy rằng ít ra trong cuộc đời này mình vẫn còn một người để hiểu, để chia sẻ, để cảm thông, chứ không phải là tất cả cuộc đời đẩy mình vào chỗ chết. Cái thái độ tâm lý nó quan trọng lắm. Do đó phải thừa nhận, dĩ nhiên là mình thừa nhận luôn cả cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đừng bao giờ nói là thôi đừng có khóc lắm, thôi đừng có làm này nọ, thôi nên này thế kia. Mình cứ đẩy người kia vào những cái thôi, cái không mà họ cần phải nói có, họ cần phải trình bày mà mình không cần phải trình bày. Do đó mình sai lầm. Do đó nó là thiết lập truyền thông, mình phải tạo cơ hội để người kia phóng thích nỗi đau. Phóng thích dĩ nhiên là nếu mà họ phóng thích một cách giận dữ, phóng thích một cách gọi là không còn hiểu biết, phóng thích một cách gọi là không còn gọi là tha thứ nữa, thì dĩ nhiên là mình lắng nghe như là cái cách lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi sau đó mình giải bài, mình tâm sự, mình phân tích để cho người kia bỏ đi cái nỗi gọi là bất mãn của mình, để người kia bỏ đi cái nỗi uất hận, để người kia bỏ đi cái tức tối, để người kia bỏ đi cái ức, để người kia bỏ đi cái phiền và cái não. Lúc đó là cái sự thiết lập truyền thông và cái chức năng của thiện hữu tri thức trong vấn đề hóa giải cái hàm quan đó mới có thể được xem là thành công. Còn nghệ thuật lắng nghe đó, nó đòi hỏi con người có sức chịu đựng, nó đòi hỏi con người đó, có cái độc lắng nghe để mà thấy rõ được cái gốc rễ của nỗi hàm quan nằm ở chỗ nào, nguyên nhân chủ quan hay là khách quan, xa hay là gần, tích cực hay là tiêu cực, mình hay là người, hay là bao gồm cả hai, hay là bị rơi vào hoàn cảnh là chiến tranh tâm lý, phân hóa nội bộ. Chúng ta có thể thấy rõ từng cái bước đi của cái dáng bài hàm quan, hay là của cái bẫy hàm quan đặt ra giữa chúng ta và người bạn, hay là giữa người bạn đối với gia đình của người đó, hay là đối với cộng đồng còn lại. Chúng ta hiểu được chuyện đó, chúng ta phải tháo gỡ một cách giống như là mình là đặt tay vào một cái trái mìm đang nằm ở dưới lòng đất, mà chính mình đang ngồi trên cái miền đỏ, người bạn mình cũng đang ngồi trên cái miền đỏ, cộng đồng của mình cũng đang ngồi trên cái miền đỏ. Nếu mình thiếu công quan một chút xíu thì cái miền này sẽ nổ tung, vì đó cả cộng đồng đều bị chết lây, chứ không phải là chỉ có mình và người bạn của mình mà thôi. Cho nên tháo gỡ hào quang là một cái nghệ thuật. Không khéo chúng ta cấy thêm những cái miền, cài đặt thêm những quả lưu đạn, mà chúng ta nói rằng là chúng ta đang làm công việc của Bồ Tát để tháo gỡ cái nỗi quan khi của cuộc đời. Nó nguy hiểm lắm. Mà dĩ nhiên là cái người tháo gỡ phải chấp nhận cái chết đó mà, phải có bản lĩnh chấp nhận cái chết. Bởi vì cái mức độ nguy hiểm nhất của hàm quan mà nếu như không khéo trong lúc tháo gỡ là có thể nổ tung và chúng ta là nạn nhân đầu tiên. Nhưng mà có bản lĩnh đó thì chúng ta mới chấp nhận, chúng ta mới hoan hỷ, chúng ta mới dấn thân, chúng ta mới có thể làm việc một cách có hiệu quả. Bằng không đó thì cái tác dụng phụ hơn nó có thể là cho mình bị cục tài đứt chân, là sức chán, tàn phế vân vân. Và vậy đó lúc đó cái đội hàng vào của mình đó, mình nhân rộng. Và vậy đó những con người dẫn thần phụ vụ trong tương lai sợ hãi, bởi thấy rằng là cái họa nó đến với cái người nhiệt tình nhiều hơn là cái lợi ích. Do đó thiếu nghệ thuật thì khoa dẫn thần vào cái công việc gọi là tháo gỡ những quả mìn hàng quan. Như vậy là chúng ta thấy cái tác dụng hai chiều của cái người bị hàm quan và thiện hữu tri thức của người đó, nó phải nằm trong một cách thế, một cái dịp thầu cảm thông có thể được thiết lập. Cái thứ hai là cả hai người trong một trạng thái tích cực là tháo gỡ cái nỗi quan thiên ra. Dĩ nhiên là trong trạng thái đó cả hai bên đều phải có nghệ thuật lắng nghe. Và nếu không thì cái kết quả của nó không bao giờ có gì cả. Cái vai trò của người tạo hào quang cũng cần thiết lắm. Tại vì có những trường hợp người ta tạo hào quang một cách tiêu cực, người ta hiểu lầm, người ta đánh giá sai, người ta giải mã thông tin của lời nói, của ý nghĩ, của việc làm, của tác phẩm của mình một cách sai lệch, cho nên nỗi quan khiên đó đã được thiết lập. Thì trong những tình huống như vậy thì cái người tạo hào quang cũng phải đóng một vai trò chịu trách nhiệm trực tiếp, và người đó phải dấn thân vào trong cái công cuộc gọi là hóa giải hào quang giữa người đó với cộng đồng. Có một câu chuyện có thật, chúng ta hãy cùng khảo sát. Đó là một người bạn ở vùng quê hẻo lánh, nhà nghèo, muốn lên thành phố để học. Thì đến gia đình của người bạn của mình thì biết rằng là anh bạn đã lập gia đình, và người vợ gọi là chuẩn bị sinh đứa con. Rồi người vợ chồng đó đã tiếp đón người bạn này một cách rất là nồng hậu, cho ở trong nhà của mình, dĩ nhiên là ở riêng phòng. Người bạn như tên đó cứ mỗi ngày đi làm việc, nhưng mà bà vợ vì đang có thai cho nên ở nhà, và thỉnh thoảng cái người bạn mà ở ké đó cũng gọi là thất nghiệp, bởi vì anh đi làm công, ông đi học, cho nên làm là làm bắt phải. Và người bạn ở ké này là một con người rất là đẹp trai, bảnh bao, có nhiều cái đức tính rất là tốt, chịu đựng nhẫn nại hơn là cái người chồng. Cho nên ở lâu như vậy, bỗng dưng là cái người vợ đó mới sanh tình cảm, thể hiện tình cảm, phản công. Và do đó cái người kia đó là phản cự, phản cự rất là lịch sự, nói rằng là tôi không bao giờ muốn được cái tình cảm giữa chị và tôi, cũng như là giữa chồng của chị là bạn thân của tôi, bị sức mẹ ở trên cái quan hệ không tốt đẹp này. Cho nên tôi mong rằng chị hãy xem tôi như là một người thân, có thể là anh của chồng của chị hay là em trai của chồng của chị cũng được, để cho cái tình cảm tay ba của chúng ta mãi được tốt đẹp. Nhưng mà cái người kia không có chấp nhận, ngày càng bắn con. Và do đó cái phản ứng của người bạn này ngày càng mãnh liệt: nếu như chị còn tấn công tôi nữa mà không chịu dừng lại, tôi sẽ nói với chồng của chị. Vậy cũng có thể có được bất hạnh nó diễn ra đối với gia đình của chị là điều mà tôi không muốn. Cho nên mong rằng chị hãy hiểu cái mức độ nguy hại của vấn đề, đừng bao giờ tiến xa hơn nữa. Chiều ngày hôm đó khi người chồng trở về, dĩ nhiên là gặp người vợ trước, gặp người bạn sau. Sau khi gặp người vợ xong, ông chồng nổi đung đung, nổi sân thiên lên, quẳng cái vali của người bạn ra bên ngoài đường, đẩy người bạn ra: mày từ đây về sau đừng tới nhà tao, tao đã thương mày, giúp đỡ mày như thế đó, với cái tình bạn thân bao nhiêu năm nay, ấy thế mà mày đã làm một cái chuyện mà cuộc đời này không thể chấp nhận được. Lừa bạn, lừa tình, lừa cuộc đời, cho nên hãy đi ra khỏi nhà của tao càng sớm càng tốt. Anh bạn đó bị quá ức lắm, nhưng mà nói thế nào để cho người bạn nhiệt tình giúp đỡ mình tin được những lời nói của mình là đúng? Không kịp gọi là giải bài đã bị tống ra khỏi nhà, cho nên cuối cùng anh ta phải ra đi với một cái nỗi hàm quan chất chứa ở trong lòng. Như vậy là cái vai trò của cái người mà tạo ra hàm quan đó trên tinh thần nhà Phật, trước nhất đừng bao giờ kết án người khác mà không cho người khác bị mặt. Chúng ta thấy là luật pháp xã hội đó, trước khi tuyên án một người thì ông thẩm phán còn cho phép người ta biện hộ, không ạ? Và thậm chí cho phép người ta mời luật sư biện hộ về cái chuyện mà mình không có, mà mình bị người ta nói rằng mình có. Cho nên tất cả bị cáo đều có một cái quyền tự do để phát biểu, để ngôn luận và để chứng minh rằng mình là người vô tội. Dĩ nhiên là trong hệ thống luật pháp á, chúng ta thấy rằng là có những trường hợp cải trắng thành đen, cải đen thành trắng. Cho nên cái người bị quan có thể là trở thành người có tội, người có tội trở thành người bị quan, người không có tội. Đó là chuyện rất là thường tình. Nhưng mà cả cái luật pháp trong một cái hệ thống tương đối như vậy còn cho phép con người trình bày cái nỗi quan ức của mình. Hay thế mà tại sao trong tình thân hữu, trong tình người thân với nhau, chúng ta lại không cho phép người kia được quyền trình bày để cho thấy rằng cái thực hư nằm ở chỗ nào? Ba mặt một lời, không ạ? Và dĩ nhiên là cái nói hàm quan đó khó được tháo gỡ lắm, bởi vì nó không hề có băng video thâu lại, nó cũng không hề có băng cassette để thâu lại, mà cũng không có một người nào làm nhân chứng chuyện đó xảy ra giữa cái cô vợ và người bạn. Và dĩ nhiên là có chơi mà biết, nói theo dân gian. Còn nói theo cái kiểu mà an ủi, chúng ta nói là tai dách mặt tường, có tường biết, có dách biết, mà tường và dách đâu biết nói, đúng không ạ? Cho nên nỗi hào quang này dĩ nhiên là khó được tháo gỡ. Do đó chúng ta đừng bao giờ có những phán đoán đẩy người khác vào một cái chung tường như là một cái nỗi kết án, một cái bản án cuối cùng, và cấm người ta, bịt miệng người ta, không cho người ta nói. Trong những cái tội hình sự mà nặng nhất của cuộc đời đó, thì kẻ tội phạm sẽ bị giết chết, sẽ bị xử bắn, xử trảm. Nhưng mà trước khi xử bắn đó, thì hầu hết các luật pháp trên thế giới từ xưa cho đến nay cho phép cái người tội nhân đó nói lời cuối cùng. Anh có cái trăn trở gì hay không? Anh có trăn trối gì hay không? Anh có nguyện ước gì hay không? Anh có nhắn nhủ gì không? Anh có biện bạch lần cuối gì hay không? Trước khi anh nhận lấy những cái viên đạn ghi vào trong tim và chết. Tức là luật pháp còn cho phép người ta nói mà. Ấy là tại sao chúng không, ta không cho phép những người khác để kết án từ người thân của mình nói một cái lời nói của nhân quả, nói một lời nói của sự thật, nói một lời nói của sự kiện. Và dĩ nhiên trong những lời nói đó có thể có thiêm thắt, có thể có dễ về, có thể có thiêu dễ, có thể có thể thế nào. Nhưng mà mình vẫn phải tạo điều kiện cho người kia nói. Cho nên cái thái độ ứng xử gọi là kết án đó, là một thái độ ứng xử cần phải trải. Những người tạo hàm quan cho kẻ khác phải từ bỏ thái độ này. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người kia nói, nói một cách bình đẳng, nói một cách có nhân quyền, nói một cách có tự do dân chủ, để cái chân lý nó được hiển hiện. Thái độ thứ hai mà người tạo hàm quan cần phải tu tập đó, đó là đừng bao giờ lấy mình làm hệ chân lý. Và do đó tất cả các sự kiện, con người và dữ liệu đó là một cái trục xoay quanh cái chân lý của con người của mình. Bởi vì thái độ nhận định của chúng ta có thể rất chủ quan, có thể rất sai lầm, có thể rất không đúng sự kiện. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng mình là chân lý và mình là cái cán cân của hệ giá trị để nhận định đánh giá sự kiện đúng và sai, tốt và xấu, quan hay không quan, và ta là phán tòa, tất cả người kia phải lắng nghe cái sự phán định của quan tòa chúng ta, mà không được người nào được quyền mở miệng để nói, thì lúc bây giờ nỗi hào quang có thể được thiết lập bất cứ lúc nào. Cho nên thái độ lấy mình làm hệ quy chiếu chân lý là thái độ tạo ra kẻ thù của cuộc đời, tạo ra cái khổ đau của cuộc sống, tạo ra những nỗi quan thiên. Và đôi lúc nạn nhân của nỗi quan thiên này chính là những người thương, người thân, thậm chí người tình, người bạn đời, người con, người cha, người mẹ, ông bà tổ tiên của chúng ta. Cho nên phải từ bỏ thái độ đó, từ bỏ một cách rất là khôn ngoan. Để gì? Để mình có thể là lắng nghe người khác bằng một thái độ khách quan, bằng một thái độ rộng mở, bằng một thái độ không có ác cảm, không có thành kiến. Chúng ta lắng nghe như là một tấm gương, chúng ta lắng nghe như là một cái mặt sông, chúng ta lắng nghe như là gọi là cái máy thâu ảnh, để ghi nhận hết tất cả các dữ liệu, các sự kiện. Và chúng ta phải phối hợp đối chiếu các dữ liệu, các sự kiện để biết cái thật hư của vấn đề nằm ở chỗ nào. Và do đó chúng ta có thể áp dụng theo cái cách thức mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh, đó là 10 cơ sở của một đức tin. Là đừng bao giờ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là lời đồn đại. Đừng bao giờ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó do thầy của mình nói. Đừng bao giờ vội tin điều gì chỉ vì điều đó được cái người đứng về phe của mình nói ra. Đừng nên vội tin điều gì chỉ vì điều đó nó phù hợp với cách lý luận chủ quan của mình. Nói chừng đó bốn vấn đề này thôi, chúng ta áp dụng thì bỗng nhiên chúng ta trở thành một con người của chủ quan, xin lỗi, một con người của khách quan, một con người của rộng mở, một con người của gọi là đạt Phật. Cho nên chúng ta không bao giờ đẩy người khác vào một cái nỗi hàm quan, dán là những cái cục hết hàm quan để cho sắc miễn chai hay là kẽm gai hay là những cái điều không tốt dính vào trong người kia, rồi chúng ta nói rằng chúng ta đang làm công việc bảo vệ chánh pháp, chúng ta đang làm công việc gọi là xây dựng cuộc đời, chúng ta đang làm công việc mang lại hạnh phúc an vui cho người khác. Đó là những cái lời biện hộ sai lầm lắm, nguy hiểm lắm. Cho nên là hãy áp dụng cái tinh thần mà Đức Phật đã dạy như vừa nêu ở trong kinh Tâm Chi, để chúng ta có thể có một lối ứng xử tốt đẹp. Thái độ tâm lý thứ tư, khi mà chúng ta lắng nghe người khác, chúng ta phát hiện ra rằng là trong cái nỗi hàm quan này đó, mình là chủ nhân, mình là tác nhân, mình gây ra. Do về sự hiểu lầm, do về cái dữ liệu thông tin không đầy đủ, do về mình có thiện
không có thiện cảm, do mình có ác cảm, mình có một cái khúc mắc với người kia trong quá khứ, cho nên mình đổ dầu vào trong lửa, mình đẩy người kia vào cái chỗ thấy khó xử. Khi mình nhận ra được cái mặt mũi của nỗi hàm quan do mình tạo ra, thì mình cần phải cải tạo nó. Mình phải có bản lĩnh, chứ Đức mình phải thừa nhận rằng tôi là tác nhân của nỗi hàm quan, và tác nhân đây là một tác nhân vô tình. Cho nên mình có thể có những lời xin lỗi một cách rất là chân tình, rằng tôi mong ai, tôi mong chị, ông bà, cô bác, v.v. hãy tha thứ cho tôi, bởi vì đó là một sự hiểu lầm. Còn với cái nhiệt tình rằng tôi tưởng rằng anh là người xấu, cho nên tôi phải cô lập anh để cho cái xấu của anh nó không lan tràn ra cộng đồng, cái đau khổ của anh không có cài đặt ở trên đời sống của người khác, cho nên tôi thấy rằng cái nhiệt tình đó đó nó tạo cái nỗi đau khổ cho anh. Do đó tôi mong anh hãy tha thứ, và chúng ta tháo gỡ hàm quan theo cách thức mà Đức Phật Dược Sư đã dạy, hay là cái bài kệ trước khi tụng kinh Dược Sư đã khuyến cáo chúng ta làm, gọi là mở rút, mở rút, mở quan rút, thì tất cả những nghiệp chướng từ đời này đời kia đều tháo gỡ hết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Đó là một thái độ ứng xử rất là khôn ngoan. Cách đây vài năm chúng ta lắng nghe được cái lời sám hối tội lỗi của Giáo hội Vatican, của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, rằng là có 7 cái ngọn núi tội lỗi mà lịch sử Giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tạo ra cho nhân loại trong gần 2000 năm tồn tại trên hành tinh Ta Bà này. Biết bao nhiêu nỗi oan hồn đã chết bởi vì là cái Giáo hội Vatican là không chấp nhận cho người khác phát biểu những gì khác với nội dung của Kinh Thánh. Ví dụ như bầu trời là một mặt phẳng, xin lỗi, bầu trời là một nắp dung, trái đất là một mặt phẳng, và trái đất này, cái mặt phẳng của trái đất này đã được Thượng Đế tạo ra trong vòng 7 ngày, và ngày cuối cùng là ngày nghỉ ngơi. Và Galileo, một khoa học gia xuất thân từ Cơ Đốc giáo, đã phản ứng lại cái học thuyết sai lầm của Kinh Thánh, cho rằng là trái đất là hình bầu dục, nó đang vận hành chứ không phải là đứng yên. Và cái lời nói đó đã làm chúng ta phải chết trên cái giàn hỏa thiêu mà. Và nhiều nhà khoa học khác là bị chết một cách tức tưởi do vì công bố sự thật, sự thật trái với cái phi sự thật của Kinh Thánh. Vậy do đó Giáo hội Thiên Chúa Giáo năm 2000 trước khi bước vào thiên niên kỷ mới đã phải giải quan tập thể. Dĩ nhiên dù rất là muộn màng nhưng vẫn là một cái gì đó rất là đáng tán thán. Nếu như cái này giải quan đó là một giải quan phát xuất từ cái tấm lòng chân thành nhận lỗi chứ không phải là một chiêu bài. Vì có nhiều người phải giả vờ giải quan xin lỗi người khác, nếu không mình không còn chỗ đứng, mình sẽ bị cộng đồng cô lập, mình sẽ bị người ta tẩy chay, mình sẽ bị người ta lên án. Vì vậy đó mình phải sám hối như là một chiêu thức chính trị. Nếu như nó là một chiêu thức chính trị thì đó là một điều rất là đáng tội. Mà chúng tôi tin rằng, chúng tôi mong rằng nó phải phát xuất từ một cái tình cảm chân thành, nhìn thấy được cái lỗi sai lầm của các giáo hoàng trong quá khứ, mặc dầu cái học thuyết của Kinh Thánh, học thuyết của những nhà thần học, giáo hoàng không bao giờ sai. Giáo hoàng là đại diện cao cấp nhất của Thượng Đế ở trên cuộc đời này. Nhưng mà gọi là John Paul đệ nhị đã thừa nhận các giáo hoàng có thể bị sai, cho nên là sám hối tập thể, sám hối tội lỗi, 7 núi tội lỗi. Chúng ta dùng cái hình ảnh 7 núi tội lỗi do Đức Giáo hoàng nói ra là một cái ngôn từ rất ấn tượng luôn, như là tội lỗi của Giáo hội Thiên Chúa Giáo nhiều lắm. Cho nên khi chúng ta nhận thấy được rằng mình tạo ra những nỗi oan khi cho cuộc đời, cho nhân loại, cho cộng đồng, cho những người bị chúng ta chụp mũ, bị chúng ta vu khống, bị chúng ta xuyên tạc, bị chúng ta thiêu dệt, chúng ta phải có một thái độ sám hối chân thành, bắt nguồn từ cái nhận thức sáng suốt rằng mình đang làm một nghiệp xấu, mình đã làm một nghiệp xấu. Nếu nghiệp xấu này không được cải tạo thì cuộc đời của mình khổ đau như gom đau. Mình phải thấy được điều đó, nhân quả đạo đức cho phép mình thấy được điều đó, tin điều đó, và điều đó là một sự thật, là một sự kiện diễn ra đối với cuộc đời của chúng ta và người khác. Cho nên cái người mà tạo hàm quan càng phải có trí tuệ. Dĩ nhiên là những con người tạo hàm quan một cách cố ý khó bao giờ chấp nhận lại, tại vì thái độ của họ là thái độ của một con người không tùy hỷ với những thành công, với những hạnh phúc, với những cái thành tựu, với những cái gì mà con người khác đã có mà mình không có. Cũng là một người cùng lứa tuổi với nhau, tại sao người kia thành công Rồi kia được quần chúng tán ngưỡng, còn tôi thì không ai tán ngưỡng cả. Tôi bị người ta cô lập, cho nên tôi phải tạo cái cách thế để người kia bị cô lập, để người kia cũng bị khổ đau như là tôi. Thì thái độ thiếu từ hỷ trong trường hợp này, nó làm cho cuộc đời này đang khổ đau ngày càng khổ đau thêm. Nó làm cho nỗi bất hạnh của chính người tạo hoàn quan đó lại càng bất hạnh nhiều hơn nữa. Bởi vì khi mình nhìn thấy cái thành công người khác với một thái độ không từ hỷ, thì mắt của mình là cả một cây gai, lỗ tai của mình là một cái miệng gai, trái tim của mình là một cái cây tên, mà mạch máu của mình nó là lửa, nó là dầu sôi, nó là ga, nó là phức tạp, nó làm thiêu đốt cả con người của mình. Ai đã từng có thái độ không từ hỷ với người khác thì bỗng dưng cái nỗi gan nè, cái nỗi tức nè, cái nỗi ghen nè, cái bực dọc nó tuôn trào là một sự thật. Cho nên là làm những người Phật tử thì bỗng nhiên chúng ta phải hóa giải những cảm xúc tâm lý đó, bằng không chúng ta sẽ bị nó thiêu đốt trước. Ngậm máu phun người trước giờ miệng mình là một cái câu nói rất là đúng nhân quả của nhà Phật trong trường hợp của những nỗi hôm qua. Chúng ta phun người khác, chúng ta tưởng rằng chúng ta bôi nhọ được người khác, nhưng mà trong trước khi chúng ta bôi nhọ người khác thì cả cái miệng, cái lưỡi, cái răng của chúng ta bị bôi nhọ trước nhất, cái môi chúng ta bị dính máu. Và phun ra như vậy thì những giọt máu gần nhất nó sẽ dính ở trên thân của chúng ta, trên não của chúng ta. Cho nên chúng ta là kẻ bị dơ đầu tiên, chứ không phải người kia. Chúng ta đang phun máu trên con người chúng ta đầu tiên, trên lưng tay, trên đạo đức, trên nhận thức, trên cuộc đời của mình. Đó là cái cách gọi là nhận định vấn đề của nhà Phật. Do đó đừng bao giờ gọi là quan cố trước những cái nỗi hào quang mình đã tạo ra cho cuộc đời. Cho nên bằng cái phương tiện công cụ nào mình đã tạo nỗi hào quang cho người khác thì cũng bằng cái đó mình tháo gỡ nỗi hào quang. Đó là mình là con người có tự giác, có dũng khí, một con người bình đẳng, một con người gọi là có công bằng. Chứ đừng bao giờ tạo hào quang tập thể rồi sám hối một cách gọi là lén lút. Dĩ nhiên là cái người chấp nhận sự sám hối chúng ta là một người không cố chấp. Họ cảm thấy rất là hoan hỷ khi thấy rằng mình hồi đầu. Người ta thường nói rằng là đánh cái người bỏ đi chứ không bao giờ đánh cái người quay trở lại. Người quay trở lại chúng ta phải ôm người đó vào trong lòng, chúng ta phải chấp nhận người đó, chúng ta phải tha thứ người đó, chúng ta phải biến người đó thành bạn. 1000 người bạn trong cuộc đời này chưa đủ sức để giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau. Một kẻ thù đã làm chúng ta bị lặng nặng, là chúng ta vấp ngã, là chúng ta bị thương tật, thậm chí là chúng ta bị chết. Cho nên là bớt thù thêm bạn là một thái độ mà tất cả những người hàng quan cần phải chấp nhận. Cho nên đừng bao giờ giữ cái nỗi quan kia khi người kia đã thấy được lỗi lầm của mình. Nhưng mà cái người tạo quan riêng đó, đó nếu không dám nói công khai như những cái phương tiện mà mình đã công bố, thì làm sao để cho cuộc đời này tháo được, gỡ được cái nỗi hàng quan. Rồi tất cả những người kia còn có cái nhiệt tình mà không có sáng suốt, nâng rộng, cương điệu, mở cái mặt bàn của đó hôm qua đó, nó tăng ở một cộng đồng A, ở một cái bang B, ở một quốc gia C, và thậm chí ở cả một cái liên minh quốc gia, đứng trên một cái chủ nghĩa, một cái học thuyết, một cái trường phái, một tôn giáo nào đó. Và do đó cái người bị hàm qua này sẽ trở thành một con người của sự cô lập hoàn toàn, không có mà nó phải sống. Cho nên khổ đau đó người cũng làm, nhưng không có sức gì đâu. Do đó chúng ta phải biết cái nhân quả của nỗi hào quang mà mình đã tạo ra đó. Nó giống như là ngọn đuốc được mồi từ ngọn đèn này sang ngọn đèn kia, từ ngọn đèn kia sang ngọn đèn nọ. Và nếu có 100 ngọn đèn được thắp sáng lên trên cái nỗi hào quang đó, thì chúng ta phải biết rằng là cái nhân quả mà chúng ta phải chấp nhận trong tương lai, nếu chúng ta không có hỏi lỗi, nó phải 100 lần chứ không phải là một lần. Nhân quả là như vậy. Chứ là đừng tưởng là chúng ta tạo ra một cái nỗi hào quang thì chúng ta sẽ chịu cái quả của một nỗi hào quang. Một, chịu một. Có những cái chúng ta gieo một mà chúng ta phải chịu 100, nếu nỗi hào quang nó được nhân lên 100 lần. Có những trường hợp chúng ta gieo 100 mà chúng ta chỉ hưởng có một phải. Bởi vì cái tâm lượng của chúng ta không lớn, nó quá hẹp hòi, nó quá ích kỷ, nó quá nhỏ nhất, thì cái quả phước báo của nó cũng không cao. Cho nên tin theo nhà Phật là chúng ta phải tin rằng cái nhân quả đạo đức nó là tỷ lệ thuận với cái tâm lượng của chúng ta, tốt hay là xấu. Cái dụng tâm của chúng ta như thế nào thì cái quả nó sẽ ứng theo như thế đó. Chứ không bao giờ nó có tình trạng gọi là trồng dưa được dưa, trồng lượng trồng đạo được đạo. Đó là nhân quả một cách gây ngơ thôi. Có những cái chúng ta trồng dưa mà chúng ta được lúa, chỉ cần bán dưa lấy tiền đổi lúa thôi, phải không? Và thậm chí có nhiều người không hề trồng dưa, không hề trồng lúa mà vẫn có cơm ăn. Trái cây ăn là trái cây gọi là thượng hạng thôi, bởi vì họ làm kinh tế 1 giờ đến 40-50 đô, Thưa người nông dân giờ có 10 đô mà họ có thể mua là 10 lần lúa đó. Cho nên phải hiểu nhân quả ở mức độ là tương giao của nó, ở mức độ là tác động qua lại đa chiều phức tạp. Và do đó đừng bao giờ đánh giá thấp nhân quả, đừng bao giờ khinh thường một hạt giống xấu mà chúng ta đã gây tạo cho người khác. Bởi vì sự khinh thường sẽ đẩy chúng ta vào cái cõi chết của khổ đạo. Do đó phải sám hối một cách chân thành, phải xin lỗi. Và xin lỗi không phải là xin lỗi cho có, lấy lại. Mình lại trước mặt người khác mình xin lỗi mà cái mắt của mình là giận lên. Tại vì ba tôi kia tôi xin lỗi tôi không muốn, má tôi kia tôi làm cho tôi không thích, hay là cái tông phái, cái trường phái, cái chủ nghĩa, cái giáo hội của tôi kêu tôi làm như vậy, nhưng mà trong lòng của tôi thật sự không muốn. Như vậy không phải xin lỗi, mà làm cho cái người kia cần ứa gan thêm nữa, không à, khó chịu thêm. Không làm thôi là phải làm chân thình. Đó thì cái nỗi hào quang đó sẽ được tháo gỡ dễ lắm. Cho nên đó, cái chức năng của người tạo hào quang đó, nó sẽ được giải quyết là 80% của vấn đề, còn lại 20% đó của cộng đồng. Có nhiều người nói là ồ, có lẽ ông này ông mới nhận tiền viện trợ của ai đây, cho nên nó trước đây ông nói vậy, chúng tôi theo ông, bây giờ ông nói ngược lại, cho nên ông cũng bị nhiễm theo cái đó luôn, tôi đánh ông luôn. Sợ cái chuyện đó thì không bao giờ quá giải hào quang đó. Có những trường hợp khi lúc đầu chúng ta nghĩ đó là một chân lý mà thực chất nó là phi chân lý, chúng ta cô lập cái đó, chúng ta phắn cái đó, chúng ta vu khống cái đó, nhưng mà sau này chúng ta thấy rằng nó là chân lý thì chúng ta phải bình dự. Đó là chúng ta là một con người của sự công bằng, là một con người của trí tuệ, là một con người của bản lãnh, là một con người yêu chân lý, hướng về cái thiện, cái chân, cái mỹ. Chứ đừng bao giờ cực đoan đối với cái chủ nghĩa mà mình đang theo, đối với học thuyết mình đang dấn thân, đối với lý tưởng mà mình đang đi, bất chấp đến cái chất liệu chân lý, cái giá trị chân lý của cái đó, là nguy hiểm vô cùng. Nhà Phật không chấp nhận con người Phật tử đi theo thái độ không có sáng suốt như vậy. Cho nên chúng ta phải rất là dè dặt, phải rất là cẩn trọng, để bằng không chúng ta tạo những nỗi hào quang cho cuộc đời là điều rất là bất hạnh. Mà nếu nỗi hào quang đó được viết thành một cuốn sách, in ra 100.000 bản, thì chúng ta phải biết rằng nỗi hào quang này nhân lên 100.000 lần đó, không phải chuyện chơi đâu. Hoặc là nó được truyền lên trên các phương tiện thông tin đại chúng như là Internet, thì chúng ta biết rằng là hàng trăm triệu con người sẽ có thể đặt đến. Rồi nó được ghi nhận vào trong các cái băng từ, thì chúng ta biết rằng là nó truyền từ đời này sang cái kia mất, rồi từ cái băng nó bị hư. Cho nên trong cái thời đại gọi là silicon này đó, thì cái đó hàng quang nó nhận lớn gây gỗ lạc. Do đó chúng ta đừng gieo những hạt giống hàng quang, mà chúng ta phải gieo những hạt giống của sự quá giải. Để chi? Để cho sự nhân lớn trong những hạt giống tốt này, nó làm cho cuộc đời được an vui, hạnh phúc, hòa bình, thịnh trị. Con người có thể sống với nhau, bỏ bạn, bỏ thù thành bạn. Bill Clinton là một con người của Tin Lành, dám gọi là bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam. Chứ tôi nghĩ rằng đây là một thái độ ứng xử rất là khôn ngoan, khôn ngoan vô cùng. Dĩ nhiên trong đó nó có những lợi ích chính trị, có những lợi ích của kinh tế, có những lợi ích này thế nết lọ, nhưng mà làm được chuyện đó là một con người có trí tuệ theo tinh thần của nhà Phật. Tại sao mình phải đi cô lập một nước khác? Vì nước đó không có ý thức hệ chủ nghĩa giống như mình. Nhà Phật không dạy chúng ta làm chuyện đó. Nhà Phật dạy chúng ta là phải gần gũi với những người khác ý thức hệ với mình, những người xấu hơn mình, những người chưa hoàn thiện bằng mình, để chi? Bằng không cuộc đời xấu hơn nữa. Gần gũi người đó ít nhất hơn mình cũng tác động đến người đó thôi mà. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng thọ ký cho dứt xiển đề thành Phật hết trơn á. Chứ mà không thọ ký thành bưởi thành ma là cuộc đời này khổ đau người cũng lắm á. Mình đẩy người khác vào một chỗ chân tường không còn chỗ đứng thì người đó sẽ trở thành quỷ. Vậy đó, quỷ đó sẽ hại cuộc đời ở mức độ nguy hại hơn. Cho nên phải tạo điều kiện nhìn thấy được cái chất liệu chuyển hóa, nhìn thấy được cái tiềm năng hướng về cái thứ của người kia, để người kia ít nhất có được một cái ý thức rằng người ta chưa phải đánh giá tôi là mặt hạng trên cuộc đời này. Vậy do đó tôi có thể làm lại cuộc đời. Rồi thái độ của nhà Phật là như vậy. Trong những thời kỳ chiến tranh lạnh thì các chủ nghĩa học thuyết cô lập lẫn nhau, nói xấu lẫn nhau, vu khống lẫn nhau. Có những cái có thật, có những cái không có thật. Nhưng mà chiến tranh người ta phải làm những chuyện đó, chính trị người ta phải nói những chuyện như vậy. Nhưng mà nhà Phật là không đi về chính trị. Cho nên nhà Phật đừng bao giờ xuyên tạc. Nhà Phật không dạy chúng ta xuyên tạc, không dạy chúng ta vu khống, không dạy chúng ta cố chấp, mà dạy chúng ta quá giải hận thù. Cho nên đó, có những lúc chúng ta nhiệt tình quá mức đó, chúng ta cấm đoán người khác không được về Việt Nam, nguy hiểm lắm ạ. Đó là chúng ta gieo những hạt giống cô lập lẫn nhau, cái hàm quan nó kéo dài, cái quan thiên nó tiếp diễn. Cái người về Việt Nam đó làm cái gì? Dĩ nhiên là trước nhất là giúp gia đình không ạ. Rồi cái đấy là giúp ai? Giúp những cái cơ quan du lịch thôi. Mình tới cái trường đóng tiền gọi là visa, rồi mình đi tới cái chỗ ăn uống mình đóng tiền cho những cái chỗ đó, vào khách sạn mình phải trả tiền cho khách sạn, thì mình giúp ai? Chỉ cần suy luận như vậy thôi là chúng ta thấy rằng là cái thái độ gọi là khuyến khích người ta không nên về Việt Nam là một chuyện rất là sai lạc. Thì chúng tôi nói có thể là 70 mũ này chúng tôi vẫn không sợ, bởi vì là nhà Phật mình phải có bản lãnh để nói những gì cần nói những gì đúng chứ mình không sợ gì cả. Dĩ nhiên có thể có người hiểu lầm, đó là chuyện của họ. Cho nên tinh thần nhà Phật dạy chúng ta phải tháo mở. Người kia đang cô lập, người kia đang khổ đau, người ta gọi là phá hủy cái cầu, mình phải có nỗ lực gây một cái cầu khác để người kia qua, bắt tay với mình. Chẳng lẽ mình muốn cuộc đời này luôn luôn là kẻ thù với nhau sao? Không ạ. Cho nên là một nhà chính trị như Bill Clinton còn muốn thiết lập cái tình thân hữu về cái giá trị để kinh tế giữa hai bên. Tại sao chúng ta không dám làm chuyện đó? Nếu chúng ta tự xưng mình là một Phật tử, còn chúng ta nói chúng ta là tà ma ngoại đạo thì coi chuyện đó chúng ta miễn bàn không ạ. Thì tà ma làm chuyện đó mà, ngoại đạo làm chuyện đó. Ngoại đạo gọi là cấy những hạt giống kẻ thù lẫn nhau, cho người thân trở thành kẻ dưng, cho thầy và trò chống nhau, cho cha con gọi là phân ly, cho vợ chồng cách biệt. Nhưng mà là những người con Phật, chúng ta phải thiết lập những hạt giống, chúng ta phải gieo trồng những hạt giống của tình thương, của hòa giải, chứ đừng bao giờ rêu rớt hận thù. Do đó chúng ta thấy rằng là có những cái khuynh hướng nó đi về thái cực đó, chúng ta phải qua dạy nó, đừng tiếp tay. Bởi vì chúng ta thiết lập cái tình thân với người thân của mình là chúng ta đang gieo trồng hạt giống của tình thương, của từ bi, của hạnh phúc, của an vui. Và cái oan thiên này nó sẽ tháo gỡ. Chúng tôi nhớ có một lần vào cái cuộc chiến năm 1999 giữa Pakistan và Ấn Độ, vốn là anh em một nhà, do vì bất đồng ý thức hệ tôn giáo Hồi giáo và Ấn Độ giáo, người ta đã trở thành kẻ thù của nhau. Người ta dành một cái mảnh đất lạnh gọi là quanh năm suốt tháng mà không mang lại một cái giá trị kinh tế nào cho du lịch. -30 độ là sẽ tạo ra du lịch, là sẽ tạo ra cái sản lượng ấy. Thế mà vì cái chuyện mà tranh chấp đó, bao nhiêu người đã nằm xuống, bao nhiêu người đã chết chóc, bao nhiêu người đã tan thương, bao nhiêu công trình xây dựng đã đổ nát hết, rồi chiến tranh hủy hoại cuộc đời. Nhưng mà gọi là những chiến sĩ của Ấn Độ giáo là một nghĩa cử mà chúng tôi nghĩ rất là hay, nhưng mà về phương diện chính trị người ta nói là đó là một cái trò chơi rất là thâm, rất là hiểm, tùy theo cách nhận định. Khi giết chết những kẻ xâm lăng của Pakistan vào trong biên giới của Ấn Độ, các chiến sĩ Ấn Độ đã làm một lễ cầu siêu, và chúng tôi đã đọc những cái lời lẽ đó nó rất là chân tình, bởi vì họ nói rằng là cái lời kinh nó thanh thoát, nó vang vẳng cả một cái vùng gọi là biên cương bờ cõi vắng lặng, làm cho cái nỗi quan hồn uổng tội của những con người này gọi là được siêu sanh thoát qua, để cho cái nỗi gọi là chiến tranh giữa hai huynh đệ tương tàn này không còn diễn ra trong tương lai. Rất là hay. Trong trận chiến chúng ta có thể là kẻ thù của nhau, bởi vì chúng ta gọi là binh vực cho một ý thức hệ, chúng ta bảo vệ cho một truyền thống, chúng ta được nuôi nấng để giết và bị giết. Nhưng mà khi người kia bị thương, luật quốc tế không cho phép tất cả các y sĩ, các dược sĩ, các bác sĩ ngỏ mặt làm ngơ trước cái khổ đau của cái người bị tàn phá, dù đó là kẻ thù của mình. Chúng ta có thể bắn súng vào trong người của mình, nhưng mà mình phải cứu, không cứu là bị tòa pháp luật án là quốc tế là xử. Và cái chết cũng vậy, trong cái chết chúng ta có thể đến với nhau bằng tình thân, đó là tình nhân loại, tình con người với nhau. Tôi mong rằng anh được siêu sanh thoát hóa, cái nỗi quan thiên quá thẳng của anh không có với con người của tôi, và tôi cũng không giữ cái nỗi quan thiên này. Anh làm trách nhiệm của anh, tôi làm trách nhiệm của tôi. Vậy đó, chúng ta hãy tháo gỡ quan thiên trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Cái tinh thần đó rất là hay. Và dĩ nhiên là sau cái bài báo đó, chúng ta thấy là có nhiều bài báo của bác sĩ nói là, ôi mấy cái anh chàng gọi là Ấn Độ giáo là điểu cán quá, giết tôi rồi bây giờ còn nói cái giọng từ bi hỷ xã bao dung vị tha, tôi giết anh biết điều gì. Thì vậy là ăn thua cái cách chúng ta tiếp nhận cái message của người khác thôi, không ạ? cái người tích cực đó thì nhìn đến góc độ của hoa hồng, người tiêu cực nhìn thấy toàn là cây gai. Dĩ nhiên là hoa hồng và cây gai không tách rời lẫn nhau, nhất là ở trong chính trị các bạn. Thế giúp chúng ta tưởng rằng người khác tặng mình cái hoa hồng, đụng vào nó là chảy máu, bởi vì toàn đụng vào những cây gai. Chính trị là như vậy, nhưng mà chính trị trong cái trường hợp đó chúng tôi vẫn thấy rằng là nó mang cái chất liệu của đạo lý, của tình thương, của đạo Phật rất là, mặc dù những người đó là những người ăn đồ giáo. Cho nên cái vai trò gọi là chuyển hóa hàm quan của người tạo ra quan kiền cũng rất là lớn. Đừng xem thường, bằng không á nó sẽ đẩy cái người bị quan kiền vào trong cái tình trạng của anh bạn là muốn bảo vệ cái hạnh phúc của cái người ơn của mình giữa đời sống vợ chồng của họ, muốn bảo vệ cái tư cách của mình, muốn bảo vệ cái luật pháp, cái phong tục tập quán, cái đẹp trai trong cuộc đời ấy. Thế mà mình bị đẩy vào cái cõi chết, mình đẩy vào một cái căn tường, mình đẩy vào cái chỗ là nếu không khéo trở thành kẻ thù của nhau. Do nên là cái vai trò của người gọi là tạo quan thiên nó lớn lắm, tại vì họ là tác nhân, họ là chủ nhân của khổ đau. Vậy đó, nếu họ mở miệng để tháo gỡ, nếu họ săn tay áo lên để làm, nếu họ đặt chân vào trong cái mảnh đất bị mìn và mình biết được cái ngôi của mình này ở đâu, mình tháo ra thì mọi thứ nó được giải quyết hết trơn. Còn người trong cuộc, cái người bị hàm quan càng giải càng dễ dùng, càng khổ đau, giống như ngày hôm qua chúng tôi đã phân tích. Do đó cái cách tháo gỡ tốt nhất là phải tháo gỡ từ ngay cái người cấy cái hàm quan trên cuộc đời, trên các mối quan hệ, trên mảnh đất của cuộc sống, trên hạnh phúc của người khác. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến một vài cái giải pháp khác mà ngày hôm qua chúng tôi chưa có dịp trình bày hết. Chúng ta có thể dùng một cái giải pháp trên tinh thần của nhà Phật, đó là không nhận giặc làm con, theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta rằng là cái phiền não chính là kẻ thù, chứ không phải con người là kẻ thù. Con người tạo ra phiền não là bởi vì do sự khống chế của vô minh, cho nên con người không phải là kẻ thù của nhân loại. Mà cái phiền não, cái vô minh, cái nghiệp chướng, cái xấu xa là kẻ thù. Do đó chúng ta chiến đấu với tất cả những cái phiền não âm tính đó, chúng ta không chiến đấu với con người. Đây là tinh thần của nhà Phật. Còn tinh thần của chính trị á, là chúng ta phải giết kẻ thù, giết càng nhanh càng sớm càng tốt, mà không chúng sẽ giết mình. Vì đó trong quân sự và chính trị nó là một cái con đường của sự loại trừ lẫn nhau. Tôi còn thì anh phải mất, tôi là mặt trời anh phải là mặt trăng, tôi là ánh sáng thì anh phải là bóng tối, tôi là thiện thì anh phải là ác. Không bao giờ đồng tồn, không bao giờ cùng tồn tại trong hạnh phúc được. Mà nếu tồn tại trong hạnh phúc thì người ta đã đứng về một cái chủ nghĩa rồi, phải không ạ? Mà ngay cả trong một chủ nghĩa cũng có nhiều bè phái lẫn nhau trong đó. Trong chủ nghĩa cộng sản cũng có nhiều phe cánh, phe cấp tiến, phe bảo thủ. Trong tư bản cũng có phe cấp tiến, phe bảo thủ, có nhiều đảng khác nhau. Ui cái đầu trong vậy, cuộc đời là nhị nguyên, là đối đãi, là tranh chấp. Nhà Phật nói như vậy. Do đó nó đừng bao giờ nhận giặc làm con, bởi vì phiền não đó nó làm cho tâm mình bị phiền, nó làm cho cảm xúc mình bị não, nó làm cho thân mình không yên, nó làm hoàn cảnh của mình bị não loạn, nó làm cho tất cả cuộc đời, cái thiết lập của hạnh phúc, của đời sống, của tình thương nó bị gọi là đảo ngược lại, ảnh hưởng một cách trực tiếp. Do đó cái nỗi oan ức đó chính là một kẻ thù, chính là nỗi phiền não. Và do đó đừng bao giờ nhận nó làm con nuôi, đừng bao giờ chăm sóc nó bằng lửa hận thù, đừng bao giờ cung cấp thực phẩm nó hàng ngày, cho nó một ngày 1,000 đô la để cho nó lớn lên ở trong tâm của mình, nó lớn lên ở trong cộng đồng của mình, nó lớn lên ở trong cái cuộc sống của mình. Bởi như vậy là chúng ta đang nuôi lông tay ảo, và do đó chúng ta sẽ bị nó chích đầu tiên. Nói theo tinh thần nhà Phật, nhà Phật dạy chúng ta phải bỏ kẻ thù, thì kẻ thù phải đẩy ra ngoài, dĩ nhiên là không có hận nó, nhưng mà chuyển kẻ thù thành bạn. Do đó chuyển cái hàm quan thành một cái pháp tay tu, rằng là trong cuộc đời này mọi thứ nó đều diễn ra không theo ý chủ quan của chúng ta. Chúng ta có thể có thiện chí, chúng ta có thể có nhiệt tình, chúng ta có thể là một con người rất là tốt, nhưng mà cái phản ứng cuộc đời đó của chúng ta có thể rất là xấu. Do hiểu được chuyện đó thì là chúng ta không khổ đau, chúng ta không bất mãn, chúng ta không chán trường, chúng ta không thất vọng, mà chúng ta phấn đấu nhiều nữa, rằng cuộc đời là như vậy. Cho nên nếu chúng ta dừng lại thì cuộc đời sẽ khổ đau nhiều hơn. Chúng ta gọi là chặt đi cái cánh tay của dự quyết thì cuộc đời này sẽ trở thành tàn tật. Do đó chúng ta phải gắn thêm gọi là 18 cái cánh tay của Đức Phật chuyển đời, chúng ta phải gắn thêm 1,000 cánh tay của Đức Phật thiên thủ. chúng ta phải gắn thêm 1.000 con mắt của Đức Phật Thiên Nhãn, và chúng ta nói hết cộng đồng đứng về phía thiện, đứng về phía lễ, đứng về phía tích cực, để cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ đừng chặt đi cánh tay. Chúng ta thấy cộng đồng đó đang tích cực, chúng ta chặt mất cánh tay của người kia, chặt mất cánh như người kia, chặt mất con mắt là người kia bị mù, bị trộm, bị mất đi cái ánh sáng, phải không? Chúng ta tinh thần nhà Phật là một tinh thần rất tích cực, một tinh thần chuyển hóa, một tinh thần hướng đến hạnh phúc, an vui cho cuộc đời. Cái phương pháp quán niệm thứ hai đó là phương pháp là tiêm chủng và chích ngừa. Thì dùng cái từ y học thì để người ta dễ hình dung, đúng không? Tại sao chúng ta phải tiêm chủng là bởi vì trong cuộc đời này đó, nó có nhiều loại vi trùng đó. Vi trùng du khống, vi trùng thị phi, vi trùng gọi là thiêu dạ, vi trùng cố lạc, vi trùng của khổ đau, vi trùng của oán hận, vi trùng của trả thù, vi trùng của chiến tranh. Tất cả những đó là vi trùng hủy hoại sự sống của chúng ta, vi trùng lạc. Cho nên lâu lâu chúng ta phải tiêm chủng những loại vi trùng ốm yếu à. Để gì? Để mình nuôi cái tâm của mình cho thật lớn à. Mình tạo một cái chất kháng thể, cái kháng lực. Kháng lực này khi mà nó tiếp xúc với lại những loại vi trùng ốm yếu vừa nêu là, thì nó biết được cái cách thức, cái chiến lược, chiến thuật để nó đạt. Vì đó trong thực tế khi mà chúng ta va chạm tới cái lời thị phi, cái lời du khống, cái lời chỉ trích, thì chúng ta sẽ chiến thắng nó một cách rất là dễ dàng. Chiến thắng ở trong một cái cách thức không còn hận thù. Chúng ta chiến thắng trong một cách thức chúng ta thể quá giải được nó. Cho nên chúng ta tiêm chủng chích ngừa là như vậy đó. Khi là lâu lâu buồn buồn quá, chúng ta phải tạo cho họ để người khác hiểu lầm mình chút xíu. Nhưng mà mình biết cái người kia là không có hận, không có thù dai, cho nên để người đó đó họ gọi là ức chế, họ phản ứng, và do đó chúng ta quá dài. Chúng ta đánh những cái trận đánh gọi là tiêm chủng nho nhỏ và thành công. Thế thành công rồi, chúng ta dấn thân một cộng đồng để quá giải, tháo biên gọi là quan thi cho người khác. Thì bản lĩnh đưa đó đâu, chúng ta không cần phải mặc cái áo giáp để che thân, chúng ta cũng không cần phải ngồi trên một chiếc xe gọi là an toàn mà bắn đạn bắn lũng, mặc cái chiếc áo đơn thuần như vậy thôi, không bằng mặc áo lạnh nữa, thậm chí là mà không bao giờ sợ bị tàn phạt. Có được thái độ đó thì chúng ta sẽ quá giải quan thì rất là dễ. Cũng liên hệ đến cái tiêm chủng này đó, chúng ta cần phải gọi là cái gọi là cô lập, là cái dùng gọi là quan thiên, nó nằm ở trong một cái không gian cố định đó, ở những đối tượng cố định đó. Ở những trường hợp chúng ta bị phát phải là cái loại vi trùng này nó xâm nhập rồi, nhưng mà chúng ta chưa cấy nó ra khỏi cái thân thể của mình, chúng ta chưa đẩy nó ra khỏi nhận thức ứng xử của mình, cho nên chúng ta quan thiên nó, cô lập nó, tiêm chủng giữ nó lại, ngày không cho nó bành trướng ra khỏi toàn thân của chúng ta, đừng cho nó chạy vào mạch máu của lương tâm, đừng cho nó chạy vào là tim của nhận thức, đừng cho vào não trạng của ứng xử, để chúng ta đủ cái bản lĩnh để chúng ta tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục trị liệu. Cho nên là tiêm chủng quan tiên nó lại như vậy, là chúng ta sẽ có một thái độ là đừng bao giờ giận cái chánh thân. Ví dụ như canh vàng da đen, hắn tạo ra cái bất hạnh đó với chúng ta, đừng bao giờ chúng ta quy nạp cái đám đó là tất cả những da đen vậy là xấu. Cho nên gặp da đen là chúng ta trả thù, hay là trả thù chủ nghĩa, trả thù gọi là giận cha, trả thù con, nguy hiểm vô cùng. Cái là quan tiên nó lại, cái người nào tạo hàng ba cho mình nếu có giải quyết vấn đề với người đó thôi, đó là tinh thần của thế gian. Mà nhà Phật không cho phép chúng ta giải quyết, mà cho phép chúng ta chuyển hóa tháo gỡ. Cho nên đừng bao giờ gọi là có những thái độ như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong cuộc đời này nó lại có một cái thành kiến, cái mặc cảm tập thể, đúng không ạ? Chúng ta có thành kiến với một cái vùng, với một cái miền. Ví dụ như trong cái thời kỳ chiến tranh với Việt Nam, chúng ta bị phân hóa thành Nam và Bắc, rồi sau này thành ba miền. Do đó những người mà có thành kiến với một cái người ở miền nào đó, thì bỗng dưng về sau này tiếp xúc với những người thuộc cái miền đó, chúng ta có một cái ấn tượng không tốt, tức là nghĩ rằng người này là bóng dáng thứ hai, hình ảnh thứ ba, con người thứ tư của cái con người xấu mà mình đây gặp. Và do đó mình nhìn cả một cộng đồng, cả một vùng miền đó bằng một cái thành kiến, cái cặp kính nào của khổ đạo, của quan thiên, của quán trách. Và do đó mình sẽ không bao giờ ngồi thoải mái, sống thoải mái, sinh hoạt thoải mái, học hỏi thoải mái với những người mà vốn không hề có chất liệu mà mình đã gặp trong quá khứ. Phải quan tri nó lại, bằng không là nó chuyên ra cộng đồng, nguy hiểm lắm. Cho nên là tu thật thế giờ Phật thì bỗng dưng chúng ta có một thái độ rất là rộng lượng. Chúng ta có thể bị một kẻ nào đó rất là xấu hại chúng ta, chung dập chúng ta, nhưng mà người thân của người đó, người yêu của người đó, người thân của người đó, thậm chí là con gái người đó có thể có một hình thức hoàn toàn khác với chúng ta. Cái kẻ thù của chúng ta trong quá khứ có thể là cái người A, người B, người C, nhưng mà con cái của họ trong hiện tại đâu phải là kẻ thù của chúng ta. Tại sao chúng ta phải quy trách nhiệm trên những cái thế hệ con cháu mà vốn họ không hề biết đến chuyện này, họ không hề dấn thân trực tiếp mà họ cũng không hề dấn thân gián tiếp, bởi vì họ ra đề là cái chuyện quan khi đó đã diễn ra rồi. Ấy thế mà chúng ta chù dập cả cái thế hệ con cháu chết vì sao này? Cái chủ nghĩa mà lý lịch ở Việt Nam sau thời kỳ 75 cho đến năm 1985, 10 năm đó, đó là chủ nghĩa lý lịch. Ai mà có con cháu hoặc là ông bà tổ tiên cha mẹ ba đời mà có hoạt động không đúng với lại cái truyền thống, cái chủ nghĩa đó, thì bỗng dưng con em con cháu người đó là không có điều kiện để được học thoải mái, thậm chí có nhiều người bị đánh rớt. Sau này báo chí nó phanh phui những chuyện đó hết. Thì đó là một sự phanh phui mà chúng tôi cho rằng rất là tích cực. Tại sao chúng ta phải gây một cái nỗi quan thiên cho những con người mà họ không hề liên hệ đến cái quan thiên chúng ta trong quá khứ? Tương tự cũng vậy, tại sao Mỹ phải cố cấm vận người Việt Nam? Trong khi đó những người Việt Nam sau năm 75 đâu hề có liên hệ cuộc chiến với mình nào. Mình là cấm vận người đó, mình là cố gắng người đó, mình để cho người đó phải khổ, phải đau, phải chết. Mình có thể ghét một chế độ, nhưng mà đừng bao giờ cô lập người dân, bởi vì người dân có thể không thuộc về chế độ đó, có thể sống trong chế độ đó nhưng họ không thuộc về chế độ, đó là chuyện thương. Tất cả các cái đảng phái lãnh đạo chỉ chiếm gọi là 1% là tối đa ở trong cái tổng thể dân số của một quốc gia. Chúng ta đừng bao giờ ghét cái đảng Cộng hòa, rồi chúng ta ghét luôn cả dân tộc người Mỹ mà vốn xuất thân từ nhiều gọi là cái truyền thống gọi là khác nhau trên thế giới, không ạ? Chúng ta đừng ghét cái gia đình của ông Bush để chúng ta nói rằng người Mỹ là như vậy, đó là chúng ta sai lầm vô được cái nào. Mà cái nhận thức đó là ta không đúng với nhận thức nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử của nhà Phật đưa ra, nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên là chúng ta phải có một cái nhìn thoáng rộng, quan thiên lại. Vấn đề nào nó hút mắt, nó quan thiên, con người nào tạo ra quan thiên, chúng ta quan thiên đó với người đó thôi. Nếu chúng ta chưa đủ hoàn cảnh để hóa giải, đừng bao giờ gọi là chúng ta cô lập luôn cả cộng đồng của người đó, cả dân tộc người đó, cả liên minh của người đó, là nguy hiểm, là thiếu công bằng, là không thông qua, là bởi vì cái nhân quả trong trường hợp này rất là lớn. Về sau này chúng ta bị chu giáp, chúng ta làm là một người rất là tốt, một người rất là đàng hoàng, ấy thế mà chúng ta bị chu giáp thế này, bị chu giáp thế nào, bị lẫn đẳng, bị khổ đau, mà mình không thấy được, ủa tại sao mình lại bị như thế đó, không lý giải được. Rồi mình lại là bất tin nhân quả, nó là ui làm nhân quả chi cho tốt, rồi cuối cùng mình cũng bị khổ đau thôi, là bởi vì chúng ta chưa hiểu được giá trị nhân quả. Cái thứ hai, những con người có thái độ như vậy là những người rất ích kỷ, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm tốt để người khác đền đáp cái tốt là cho mình, chúng ta vị kỷ lắm, cho nên cái tốt không đến là chúng ta bắt mãn nó, chúng ta từ bỏ nó. Cho nên con người chúng ta chưa phải là con người xịn, con người sơn tụ, con người bản lãnh, con người bồ tát, đó là con người phàm tục, đúng không? Như vậy qua lên tiên đó, cái sức sống của hàm quan, con người hàm quan, sự kiện hàm quan là một cách thức để chúng ta không truyền cái cảm quan ra cộng đồng, ra xã hội, ra thế giới, và do đó chúng ta có thể hóa giải nó một cách gọi là dễ dàng hơn. Đến lúc nào đó chúng ta đủ sức kháng thể để chúng ta chuyển hóa tất cả những nỗi hàm quan trong cơ thể con người của mình. Cái phương pháp thứ ba đó, đó là cái phương pháp gọi là quán vô thường, có nghĩa là chúng ta quán các hình ảnh gọi là không thường còn của cuộc đời theo tinh thần của Đức Phật dạy. Thế gian vô thường, quốc độ quy thí. Thế gian này bao gồm sơn hà vũ trụ, trời cây non nước, cỏ cây hoa lá, các sự kiện, các hiện tượng đều là vô thường, có nghĩa là nó luôn luôn biến đổi, vận hành và được thay thế thành một cái khác. Nó là một cái gọi là universal flux, thay đổi liên tục, diễn tiến liên tục như là một cái thác nước cuồn cuộn. Mà nếu chúng ta nhìn cái nỗi quan thiên trong quá khứ rồi chúng ta dán nỗi quan thiên đó lên hiện tại, là chúng ta đang nhìn bằng một cái định mệnh, đang nhìn bằng một cái định kiến, và chúng ta trở thành con người của tà kiến, nó là tên là nhà Pháp. Cho nên phải dùng cái cặp mắt của vô thường để nhìn tất cả nỗi quan thiên trong cuộc đời. Chúng ta phải quán một chiếc lá rơi, nhất là cái mùa đông ở vùng đông bắc của Mỹ, chúng ta thấy lá cây phong rơi đành đạch rất xao xác, rơi trọi rơm, con lại con là cành, nó phải rơi rụng như vậy thì cuộc đời này mới tốt. Nếu không có những chiếc lá rơi của mùa thu trên những cây phong thì chúng ta sẽ không thấy được những chiếc lá xanh tươi đỏ chói của nó trong mùa xuân sắp tới. Như vậy là cái bản chất của sự vô thường trong cuộc đời, bản chất của sự rơi rụng, bản chất của sự tan thương độ nát chính là cái mầm của sự sống mãi, chính là cái hoàng, cái bình minh của những cái cơ hội, chính là cái không khí để cho chúng ta thở. Do đó chúng ta phải có một cái nhìn tích cực về vô thường, chứ đừng bao giờ đấy là vô thường rồi chúng ta chán nản, chúng ta không làm rồi tất cả nó cũng rơi rụng hết trơn. Tại vì chúng ta nhìn thấy cái hiện tại của nó là phải, chúng ta không thấy được tương lai của nó. Có thể chúng ta chấp nhận hai gọi là tượng Phật cao nhất của Phật giáo ở hai quả núi Afghanistan cách đây mấy ngàn năm bị Taliban khủng bố và diệt nát, chúng ta khổ đau, nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy rằng là nhờ cái sự sập đổ hai tượng Phật đó đó, ở Trung Hoa hiện tại sẽ có hai tượng Phật tương tự xuất hiện ở trong tương lai, và có nhiều cái công trình viết về hai tượng Phật đó. Như vậy là chúng ta đang gọi là thiết lập hai tượng Phật đó đó đứng ở trong lòng của gần như gia tộc trên thế giới, không ạ? Những người không phải là Phật cũng biết đến, những người gọi là chống đạo Phật cũng biết đến, những người cực đoan, những người phiền não cũng biết đến, những người trời giác là càng biết nhiều hơn. Cho nên chúng ta mất hai tượng Phật để chúng ta có vô lượng vô số vô biên tỷ tỷ hằng hà sa tượng Phật ở trong cuộc đời này. Cho nên ai chấp tướng vô thường là người đó tuyệt vời, nhìn thấy được cái vô thường để chúng ta thấy được cái sự hồi sinh của cái sao vô thường đó. Nhìn thấy được bóng đêm thì chúng ta thấy được ánh sáng hoàng hôn. Nhìn thấy được mặt trăng thì chúng ta phải biết rằng nó đồng tồn của mặt trời. Cho nên trong những cái cặp đối lập đó, nó tạo ra sự vận hành, nó tạo ra sự phát triển. Vậy đó, cái quan niệm gọi là vô thường về nỗi quan ước để tạo chúng ta về nỗi bình minh của hạnh phúc, bình minh của sự quá giải, thì giống như là những chiếc lá xanh của cây phong ở trong mùa xuân sau mùa đông băng giá. Chúng ta có thể quán mình là hình ảnh của một bọt nước ở trong một cái cơn mưa, vô số bọt nước nó xuất hiện và bọt nước đó được tan biến trong vòng 3 giây 4 giây. Chúng ta có thể là quan sát hình ảnh của một cái quán nắng xuất hiện ở trên mặt đường vào một cái buổi trưa hè, nó mỏng, chúng ta tưởng nó là nước nhưng mà lại không thấy gì cả, lại gần thì thấy nước đó mất tiêu. Cho nên nó là một cái ảo giác, cái hiện hữu đó chỉ là một cái thực tại của cảm xúc, nhưng mà chúng ta quán nó như là một cái ảo giác của quán nắng, thì lúc bấy giờ cái thực tại cảm xúc đó nó không chinh phục, nó không tác động, không ảnh hưởng đến con người của mình đâu. Chúng ta có thể quán cái nỗi quan ước đó như là một cái làn điện chớp, dĩ nhiên nó xuất hiện như một hiện hữu thật, chúng ta nhìn thấy bằng mắt rõ ràng, chúng ta nghe bằng lỗ tai rõ ràng, ầm ầm sấm sét nhưng ấy thế mà chỉ trong vòng tích tắc nó không còn nữa, trời cả hiu quạnh màu gọi là ảm đạm tối tăm, rồi cuối cùng nó cũng sẽ hết. Chúng ta phải quán cái vô thường như vậy để chúng ta mới buông cái nỗi quan thiên quán cái ở trong cuộc đời nữa. Rồi chúng ta nghĩ rằng cái thực tại đó là một cái thực tại, và thực tại đó là cố định, là bất biến, là thường tồn, là vĩnh cửu, là chúng ta đang đi ngược lại cái tinh thần giáo lý mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong cuộc đời. Ai ôm giữ cái niềm hối hận, cái niềm hận đó là người đó đã biến mình trở thành kẻ thù, đẩy mình trong sự lạc hậu của nhận thức chánh pháp, nguy hiểm lắm. Trong kinh pháp của Đức Phật dạy là ai có tâm niệm như thế này, nó mắng tôi chửi tôi, nó hại tôi giết tôi, nó tạo hàm quan cho tôi, ai ôm niềm tâm niệm ấy hận thù không bao giờ vui. Đó là lời Phật dạy. Còn lời cái chủ nghĩa của học thuyết của phe phái thì nó khác. Chúng ta phải ôm hận thù, chúng ta phải chu dặn, chúng ta phải cản đối, phản đối, chúng ta phải đối thủ, chúng ta phải chiến tranh, chúng ta phải giải thể, tức là chúng ta có thể nói bằng những ngôn ngữ rất là sắc máu, rất là đằng đằng vũ khí, rất là gươm dao, rất là nặng nề cái chất liệu của nguyên tử, của hạt nhân. Nhưng chuyện đó là chuyện của cuộc đời, chứ là chuyện của đạo Phật. Cho nên lên chính điện đừng bao giờ ca những cái bài quốc ca mà toàn là nói về sắc máu. Có thể chúng ta ca trong hội trường, chúng ta ca ở ngoài đồng cấm, rồi bởi vì chúng ta là người phàm phu tục tử, chúng ta không chịu quá được cái dạng, chúng ta bực tức quá, chúng ta thể hiện nó bằng cái này cái nọ. Nhưng mà ca cho chánh điện là chúng ta khi thừa Đức Phật. Ở trên chánh điện là chúng ta phải ca những bài tán dương tam bảo, chúng ta ca những cái bài gọi là nói về cái thiện, cái chân, cái mỹ. Bởi vì Đức Phật là một cái con người gần như là dạy chúng ta về tình thương, mà chúng ta lại ca những bài hận thù cho Ngài nghe, là chúng ta đang đi những con đường sai Đức Phật. Cho nên chuyện đó đừng bao giờ đem ra chính điện. Chuyện hận thù là chuyện của cuộc đời chứ không phải chuyện của đạo Phật. Đừng đó gọi là bắt Đức Phật phải chịu một cái hàm quan, nói rằng là mình cúng dường Đức Phật, mình bảo vệ chánh pháp, mình ủng hộ chân lý, mà mình tạo ra một nỗi hàm quan rất lớn cho Đức Phật phải nghe những thứ mà Ngài gọi là dạy cuộc đời từ bỏ từ lâu rồi. Nguy hiểm lắm. Cho nên là cái chủ nghĩa học thuyết có thể đi sai con đường của đạo Phật, nhưng mà lời Phật dạy chúng tôi tin 100%, tin 1000%, 1000000% rằng luôn luôn là chân lý của mọi thời đại, của mọi chế độ, của mọi học thuyết. Nó vượt lên trên những thời đại, những chế độ, những học thuyết. Có triều đại nào tồn tại vĩnh cửu với cuộc đời nào? Không có. Dài chục gọi là đề là hết rồi. Nhưng mà đạo Phật tồn tại mấy ngàn năm, sẽ còn tiếp tục mấy ngàn năm nữa, tiếp tục cho đến lúc nào còn sự sống con người. Chúng ta phải tin một cách vĩnh cửu như vậy. Cho nên chúng ta tôn thờ đạo Phật là chúng ta đảm bảo, là bởi vì cái đó nó mang lại an vui, cái đó nó để lại hạnh phúc, cái đó nó để lại bầu trời, nó lại để lại gọi là cây đẹp, gió thổi, mây bay, suối reo, nó để lại sức sống, chứ đâu để lại cây chết. Cái phương pháp kế tiếp là chúng ta có thể quán niệm pháp âm. Đây là phương pháp gọi là đối đầu trực tiếp đó. Đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh của sự tha thứ, đòi hỏi chúng ta phải bản lĩnh của tình thương, đòi hỏi chúng ta phải bản lĩnh của tuệ giác, chúng ta mới làm nó. Cái lời thị phi nghe chúa ta gây mắt, nghe nó nhói tim mà. Người ta nói xấu mình cái mình giận đùng 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 đùng, khen mình cái nở lỗ mũi, thở mình phật phật phật, cái đứt tim chết. Có nhiều cái lời thị phi vu khống, quan khiên quán kích, nó làm cho người ta tai biến mạch máu não, tức quá chịu nổi rồi tự tử. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là phải quán cái gọi là lời quan khiên trở thành pháp âm. Đây là chúng ta dựa vào cái pháp môn ở trong kinh A Di Đà. Dĩ nhiên là chúng ta thấy là cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà đó là cảnh giới cũng có là trời mây non nước, cỏ cây hoa lá, có các loài chim, có những ngọn núi, có những con suối, có giống như nhờ những cái mà trên cuộc đời này chúng ta có. Dĩ nhiên là cái cỏ đó chưa chủ kích rất là đẹp, rất là tốt, làm cho con người phấn chấn, hướng thiện, an vui, hạnh phúc thôi, chứ không phải là đấu đá, tranh giành, giết chóc lẫn nhau. Nhưng mà Đức Phật đã dạy chúng ta là quán cái tiếng gọi là suối chảy, thông reo, trở thành tiếng pháp âm. Chúng ta quán cái tiếng chim ca lăng phần già, cái tiếng chim cộng mạng, trở thành những tiếng pháp âm. Chúng ta quán những cái lời nhạc du dương trầm bổng của Càn Thác Bà ở những cõi trời, trở thành pháp âm. Như vậy là bản chất của pháp âm đó ra, nó không nằm ở hiện thực đang có xung quanh chúng ta, mà nằm ở cái quán niệm chúng ta mà nó có, phải không ạ? Cho nên đó, là lúc mà chúng ta có được cái nhìn, có được cái lỗ tai của pháp âm, thì lúc bấy giờ tất cả đều là pháp âm vi diệu diễn xuất, gọi là tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo Phật, và hàng ngàn cái pháp môn thanh tịnh khác để thăng hóa con người của mình trong cuộc đời, về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh, về phương diện nhận thức, về phương diện tình cảm, rất thành công. Cho nên cái mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ quán niệm, chứ không phải nằm cái hiện thực. Dĩ nhiên là cái con chim cộng mạng cũng hót cái tiếng của con chim, chứ không phải hót bằng cái tiếng của con người. Cái xíu reo vẫn là âm thanh của thiên nhiên, chứ không phải là cái tiếng của viên âm Đức Phật, mà với sự hỗ trợ, cái phương tiện hỗ trợ của quan niệm pháp âm, làm chúng ta thấy được rằng tất cả những đó đều là những bài pháp. Đã áp dụng công thức này để chúng ta quán niệm tất cả những lời phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc, thiếu thiện cảm, thành kiến, trở thành những pháp âm. Chúng ta đang nghe những pháp âm vui vui, chúng ta mừng, chúng ta hạnh phúc, chúng ta sung sướng, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang đi trên con đường tốt. Cho nên kẻ gọi là đố kỵ họ mới hại chúng ta. Nhà cao thì gió lớn, nhà cao 100 tầng thì cơn lốc của gió nó cũng cỡ 100 tầng, nhà cao 200 tầng thì cơn dốc nó lớn hơn, vì cái tốc độ có thể là 200 mph, nó tỷ lệ thuận mà. Ma cao gọi là Phật cao nhất sức, ma cao nhất trượng, Phật cao 10 trượng, ma cao gọi là 12 trượng, nhưng mà Phật cao 100 trượng thì ma chịu thua à? Tại vì cái lực lượng của phiền não đó nó có giới hạn.
Còn cái lực lượng của thiện,
của giác ngộ, của từ bi, của tình thương, của hạnh phúc á, nó là trong cùng cái tiềm năng đó là vô hạn. Cho nên chúng ta phải tin tưởng như vậy để chúng ta thấy rằng là chúng ta quán niệm như đó để chúng ta hóa giải những hận thù, thay vì chúng ta gieo rắc vào trong tâm của chúng ta. Cho nên giữa chủ nghĩa và giữa đạo Phật nó có một khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách đó là khoảng cách giữa trời và đất, giữa nước cao và giữa thẳm, giữa nước và cái phi nước. Thì dĩ nhiên là những con người tự xưng mình là Phật tử, mình phải chọn đạo Phật chứ không phải chọn chủ nghĩa. Bất cứ là chủ nghĩa nào trên cuộc đời này, trong quá khứ, trong hiện tại cũng như là trong tương lai, chúng ta không thể chấp nhận các chủ nghĩa. Chúng ta có thể sống trong các chủ nghĩa đó, chúng ta làm đạo thì theo phương tiện, thì theo hoàn cảnh, thì theo những cái mà chúng ta đang có. Chúng ta tôn thờ chánh pháp là một vị thầy tối thượng đưa đường dẫn lối chúng ta trong cuộc đời. Chúng ta tôn thờ Đức Phật là bởi vì Ngài là một con người của tuệ giác, của thành công, của dấn thân, của phục vụ. Cho nên chúng ta tôn thờ Ngài để học hỏi được gọi là một hoạt cát từ một quả đối của Ngài. Chúng ta tôn thờ Ngài để chúng ta hít được cái khí không khí oxy trong một cái bầu trời gọi là hoa hoặc là cát oxy. Như vậy Ngài chính là một cái bình dưỡng khí oxy để chúng ta thở. Chánh pháp là một bình dưỡng khí oxy để chúng ta sống. Và tăng đoàn của Ngài, những vị xuất gia chân chánh, chính là những cái viên đá, chính là những cái dầu hắt để thiết lập những con đường, để trải dài ra cho sự sống. Và do đó chúng ta đi trên đó, chúng ta không bị miễn cãi, không bị kiểm gai, không bị đinh, không bị lật ngã, không bị tai nạn. Do đó chúng ta được an toàn. Do đó là con người của Phật giáo, chúng ta hãy hướng tới cái gì đó cao thượng chút xíu. Và khi làm được những cái thái độ này đó, thì chúng ta là những con người đang trực tiếp dấn thân vào cái công việc là giúp người hóa giải quan khiên. Cái hóa giải đó có thể bị một chủ nghĩa nào đó cấm cự, cô lập, vu khống, xuyên tạc, chụp mũ, chuyện đó chúng ta bất cập, không sợ. Bởi vì bản lĩnh của người Phật tử đó là bi, trí và dũng. Bản lĩnh của người Phật tử đó là gì? Vô ý. Bản lĩnh của người Phật tử đó là gì? Là mình làm và mình thấy rằng cái giá trị của cái làm nó mang lại hạnh phúc cho người khác. Dầu người ta có nghĩ rằng nó là xấu, nó là dầu hắc, nhưng mà mình hiểu được rằng nó phải là dầu hắc mà nó là dầu thơm. Dù người ta nghĩ rằng nó là phẳng, chúng ta phải biết rằng nó là cơm. Thì chúng ta dấn thân, chúng ta bắt cặp. Thì có được như vậy thì lúc bấy giờ những nỗi quan khiên nó có thể được tháo gỡ một cách gọi là tuyệt vời. Thì cái buổi trình bày về đề tài tháo gỡ quan khiên chúng tôi xin tạm kết thúc tại đây. Thì bây giờ chúng ta có được một khoảng thời gian để vấn đáp. Nếu quý vị pháp hữu nào có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, xin quý vị chia sẻ. Và chúng tôi cũng xin kính mời toàn thể tất cả chư vị đang có mặt online trên Zoom Sinh Hoạt Phật Pháp có thể đặt những câu hỏi. Như vậy là tất cả chúng ta đều chấp nhận gọi là giải quyết quan khi phương án. Cho nên khi giải quyết rồi thì không còn gì để ứng độc trong lòng hỏi nữa. Thật sự là một điều rất là đáng tốt, rất là đáng tán thán. Cũng mong rằng là tất cả chúng ta quá giải quan khi, quá giải từ nhận thức, từ hành động, từ lời nói, từ việc làm. Dĩ nhiên là chúng ta phải có một phản lãnh, phải có sức chịu đựng, để tháo gỡ mìn, lụ đạn, vô nguyên tử, hạt nhân, miễn chai, kem gai, đủ loại hết trơn á, phải tháo gỡ. Dạ, dạ, xin mời bác.
Kính thưa thầy và xin chào quý vị. Tôi là Hiền Đông. Tôi là năm nay nó cũng sắp xỉ 70 và cũng nghe nhiều quan khiên trong tình yêu, thông quan hệ bà con thân thuộc và cũng đối với những hành động mình cũng với nhiều Phật tử đã cùng với con đến các pháp hội như thế này thì do cái bất đồng ý kiến. Ví dụ con nói đệ tử thì khi con nói đệ tử, con nói về pháp Phật thì con nói về thế gian, mặc dù nói là thế gian Phật pháp là độ, nhưng mà rồi cũng còn thế gian nên còn một cái tranh cãi, và sự tranh cãi đã gây sự phiền não. Và những gì cái pháp hội hôm nay với đề tài là giải quyết cái nhân quan thiên, con xin thành thật xin lỗi tất cả những quan viên nào từ xưa đến giờ, và con cũng có nói là ngày xưa con thi công, và có một thầy khi con nằm trong đời bệnh viện của ông đó, có chiếc tướng như vậy thì chắc có lẽ nên được cái thử nghiệm cho nhiều người để ông được với những vai hồn nó không có hoặc nó không có gì cả, nhưng nó có biết là mình còn ngủ ở dưới đất, nó sẽ bị dây nó lên thần kinh, nó lên nhiều hiệu thần kinh nữa đó, nó làm nhanh việc nó không ra nhiều thiếu cái trí huệ thì giới chưa xong định cũng không ra chi, mà quỷ dĩ nhiên là cũng còn phản tục, nên chắc chắn là gây những cái quan niệm quá đáng. Và nhân buổi pháp hội hôm nay, nếu con xin cảm ơn thầy đã cho những cái lý giải để áp dụng phần nào trong cuộc giải gỡ những quan niệm về sau. Và đây là cái câu hỏi thằng con cũng thắc mắc từ lâu, mà cái thưa quý vị và thầy, là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn của loài người, trong cái giai đoạn đấu tranh sắc máu gì được thì khoa học mà khoa học không được đạo đức hướng dẫn, nên sự sắc máu nó ảnh hưởng từ trong cái cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, giữa các xã hội với nhau, giữa các gia đình và giữa các tôn giáo, như giữa các nhân. Thì con có câu hỏi thế này: phải tu đến độ nào thì cái sự quán hận sẽ được quá giải, ở căn mức nào? Ví dụ tôi là hoàng, tôi là hàm, mà a la hán gì, ví dụ như Phật Thích Ca trong một kiếp, tại sao không quá giải nổi để rồi phải vây gương mà giết năm anh em Triều Đình Nhiêu? Thứ nhì, Tổ Bồ Tát, Tổ Bồ Tát thì con không biết chắc gì, con chỉ thấy trên phim của Trung Quốc. Là cái sự việc như thế nào là Bồ Tát bị dường như là gia đình bị giết hại, thành ra phải giết cái địch thủ sau cùng bằng cái con liếc trong cái phim đó, dỡ lên rồi cái thầy để giết tổ đó, của Sư Đà Ma đó, không để gì cả, thầy biết khi mà cái không nhận sự tất cả, thành ra nhờ đó mới luyện võ công và giết và để thủ với cái sọ, rồi sau đó đi tu không, tu đến chỗ đó rồi chỉ còn nói là gặp tổ Sư Đà Ma chỉ nói một câu là một, tức là căn cơ nó quá nhẹ mà sao còn sắc nóng như thế. Xin thầy là từ bi là giải ngỡ cho
dạ. Kính thưa đại chúng, đây là một cái lời chia sẻ rất là thông tình, rất là hay, thì chúng tôi xin chân thành tán thán. Cái câu hỏi này gồm có 4 phần, chúng tôi xin tuần tự trả lời từng phần. Phần thứ nhất là bác vừa nói bác là một người thi công, và dĩ nhiên trong chiến tranh đã từng thả bom, tại vì đó rất nhiều người đã chết, và một vị thầy đã khuyên rằng là mình hãy tháo gỡ quan khiên để cho các quan hộp rõ, không có lên dây cót để cho tâm mình bị căng thẳng. Thì đây là một cái lời gọi là khuyên rất là hay, rất là đúng đắn. Thì biết là cái ngày mà ông Pol Pot ông qua đời, tay điếc mắt mờ, run rẩy, tàn phế ngồi trên xe lăn, và ông luôn luôn nghe những tiếng quan hồn uổng tưởng về đời mạng. Đó là ông trả lời trên một cái đoạn là phỏng vấn trực tiếp ở trên đài BBC, thì chúng tôi có được xem lúc còn bên Ấn Độ vào năm 2000. Thì đó là một cái sự kiện có thật, mà nhà Phật nói rằng là cái cảnh giới của sự sống nó gồm có nhiều loại hình khác nhau, mà cảnh giới ma quỷ phần lớn nó là cái cảnh giới của quan khiên quán cái, giật tức tuổi qua cho nên không làm thay được. Mình không muốn mất mạng sống mà mình phải bị mất mạng sống, cho nên mình bám víu vào cái đó, do đó không ra đi. Và cái người chết bất đắc kỳ tử, người chết với một cái lòng tham luyến, với một lòng luyến ái, với một lòng chấp thủ, thì những người đó không bao giờ và khó để đầu thai được. Cho nên cái cảnh giới gọi là quan thiên đó, đó là một cảnh giới có thật, và do đó chúng ta phải tháo gỡ nó bằng một cách tích cực. Đó là chúng ta phải gieo những cái hạt giống của tình thương, những hạt giống của từ bi, những hạt giống của sự xây dựng, những hạt giống của sự đoàn kết, hạt giống của sự sống, để chúng ta khỏa lắm, để chúng ta loại trừ lẫn nhau với hạt giống này, xấu là tốt, phun một cái chất liệu đó lắm, nó sẽ quá dạng như là quan khiên ở trong cuộc đời. Ở trong kinh Đức Phật nói là tại sao có sự kiện cũng là một ông tướng ra trận, ấy thế mà có ông thì sống thọ, có ông thì chết yểu, và cả hai người được huấn luyện giống như nhau là chỉ kẻ thù,
bài mưu lập kế làm sao đánh thắng chặn bên binh của mình bị tổn giảm ít nhất. Như vậy sự khác nhau ở chỗ nào? Hay là nhân quả không có về nghiệp khác? Mà Đức Phật nói là bởi vì cái tâm lượng của những ông tướng này hoàn toàn khác nhau. Có ông tướng ra trọng là bởi vì thấy rằng cái kẻ thù của mình làm những việc sai trái với lương tâm, xâm lăng kẻ khác, biến nước khác trở thành một thực địa, bóc lột sức lao động của người dân nghèo với một chiêu bài là mang cái văn minh, mang hạnh phúc đến với người đó. Cho nên cái tâm lượng đó là cái tâm lượng của lòng từ bi, và do đó cái nghiệp sát mà họ phải chịu từ đó là ít hơn. Còn cũng có những ông tướng á, khi mà trong gia đình của mình đã từng một người bị giết chết, từng người thân của mình là bị qua đời, người bạn của mình đang người nói chuyện rồi bị miễn đâm vào cho nên mất mạng, cho nên những nỗi khổ đau đó đó nó đun nóng, nó sôi sục làm cho người đẹp sáng nặng, và đó ra chiến trận mặc dù cũng là bảo vệ biên cương tổ quốc, nhưng mà cái giận, cái hận thù nó lớn, cho nên cái nghiệp sát sanh trong trường hợp này trổ quả rất là nặng, và do đó nó tạo ra gọi là tuổi thọ và yếu thọ của những người tử với nhau. Cho nên nếu chúng ta phải làm một cái nghiệp gọi là sát sanh đối với kẻ thù với một tinh thần yêu nước, với một tầng yêu dân, bảo vệ cái yên cương bờ cõi hạnh phúc của nhiều người khác, thì chúng ta phải làm với một thái độ của lòng từ bi. Nghiệp sát chúng ta vẫn mang, chỉ là mang cái thật. Mà nếu trong quá khứ chúng ta đã từng mang một cái nỗi hận thù để giết kẻ địch, thì chúng ta hãy xong hỏi. Ở trong kinh nhà Phật dạy, cứ mỗi buổi sáng khi mà tăng chúng bắt đầu và xuất dậy, đặt cái bước chân đầu tiên ở trên mặt đất, thì bỗng nhiên người đó phải có một cái lề quán chiếu về cái hành động sát hại của mình. Đó là trên mỗi bước chân đi của tôi, từ cái giường tới con chánh địa, tôi đã để lại cái chết biết bao nhiêu loài gọi là côn trùng vì tại mà tôi không biết. Và những cái loài côn trùng đó có thể có ý thức, có thể có sân nặng, có thể có bực tức, có thể có khổ đau. Tôi xin các vị hãy tha thứ cho tôi, bởi vì tôi không còn cách nào khác, tôi phải đi trên mặt đất, và đi trên mặt đất tôi phải giết các vị. Do đó mong các vị hãy siêu sanh thoát quả. Uống một ly nước, và Phật cũng dạy chúng ta quán rằng là trong ly nước này nó có 84.000 con vi trùng, tức là một con số đó vô số con vi trùng. Chứ phải đến lúc mà nhà bác học Pasteur phát hiện ra vi trùng, chúng ta mới biết rằng thế giới này có vi trùng nào. Mà từ xa xưa hai mấy thế kỷ trước, Đức Phật đã nhìn cả thế giới này là thế giới của vi trùng, thế giới của những loại vi khuẩn, thế giới của vô số sự sống. Cho nên trong một ly nước chúng ta uống, chúng ta đã giết vô số. Trong một ly nước nóng mà chúng ta đun, chúng ta cũng đã thiêu sống biết bao nhiêu loại. Trên một cái bàn, cái lò mà chúng ta nấu cơm hàng ngày, chúng ta cũng giết vô số các loài súc sinh nhỏ nhỏ. Cho nên không thể có sự an toàn tuyệt đối. Trong một cái rau quả mà chúng ta ăn, chúng ta đã giết biết bao nhiêu con rầy, bởi vì thuốc xịt rầy đã giết chết. Rồi trên một cái chén cơm thơm ngát mà chúng ta bỏ vào trong miệng, biết bao nhiêu cái con vi trùng đã chết ở trên cái cảnh đóng lúa rồi. Sát nghiệp của con người là vô số, sát nghiệp của con người là vô tận. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải quán cái lòng từ bi trong những hành động đi đứng nằm ngồi nói ăn. Mà không, cái gì sát đó nó tạo ra những cái trở ngại chúng ta trong cuộc đời. Cái này nó rất là vi tế. Có thể là người thế gian không chấp nhận, nhưng mà cái tâm linh nhà Phật dạy chúng ta chấp nhận chuyện đó, để ít nhất chúng ta có được cái tình thương với cuộc đời, với con người, với động vật, với môi trường, với sinh thái, nói chung với sự sống. Và đó là một cái người chiến sĩ, chúng ta phải gieo những hạt giống của tình thương. Rồi có người nói như thế, nếu mà mình quán niệm tình thương làm sao mình bắn súng nổi, đốt họ nổi. Nói chuyện cũng khó nói lắm, khó lắm. Trong chiến trường chúng ta nghe cái khói súng, nghe tiếng súng, ngửi khói súng, thấy máu đổ, thấy thịt nát, thấy cà cửa bị sập, thì bỗng dưng chúng ta nổi sân lên liền à. Khó lắm. Nhưng mà trong cái lúc nổi sân đó phải nuôi cái hạnh cũng từ bây giờ, thì nghiệp nó sẽ nhẹ mà không nguy hiểm. Nhà bác học Nobel tạo ra bơm nguyên tử hạt nhân như là một cái nỗi niềm phát minh hạnh phúc rất là lớn trong cuộc đời của anh ấy. Thế mà cái thành tựu học đã được sử dụng vào việc hủy diệt con người trong thời kỳ thế chiến thứ hai. Cho nên chúng ta thấy là cuối cuộc đời ông ta đã hối hận, ông ta phải quá giải cái nỗi hối hận đó, cái khổ đau đó. Dĩ nhiên ông ta không trực tiếp làm, bằng cách là ông ta để hết tất cả gia tài sự nghiệp của mình vào một cái nhân quỹ, đó là cái nhân quỹ của giải Nobel hòa bình. về nhiều phương diện khác nhau. Lúc đầu vào năm 1902 như vậy, chỉ là thấy là giải Nobel trao cho năm lĩnh vực, gọi là vật lý, hóa học, văn chương, rồi hòa bình và thêm một lĩnh vực gì đó. Rồi sau này đến vào năm 1964 thì nó mở thêm một cái lĩnh vực thứ sáu, đó là về kinh tế. Tức là nó gieo trồng những hạt giống của xây dựng, của bồi đắp, của hạnh phúc, của thương yêu, của phát triển, của thịnh vượng. Như vậy là chúng tôi tin chắc 100% các hạt giống nếu có của sự sát hại do sự phát minh của ông Nobel đó, nó sẽ được cái giải treo giải thưởng hàng năm với cái giá trị tiền tệ là 1 tỷ 3 đô la Mỹ, hóa giải tất cả người sau đó. Cho nên là một người khoa học chịu trách nhiệm trực tiếp từ nền tư tưởng của Cơ Đốc giáo ấy, thế mà ông ta còn có được cái chất liệu đạo Phật, có lẽ là cái chất liệu đó nó ngấm ngầm trong con người của ông như là chính các bạn. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học, chứ là phải gieo những hạt giống của sự hóa giải một cách tích cực như vậy thì hạnh phúc của mình nó sẽ tới đây có mặt ở trong hiện tại và tương lai. Đừng xem thường những quan thiên quan trại, nguy hiểm lắm. Ngài Ngộ Đạo Quốc Thư phải tạo ra một cái bài sáng để hóa giải cái việc quan thiên của mình với một ông tiểu thấu ở trong đời quá khứ, là một cao tăng cũng phải hóa giải như vậy. Rồi Lương Giỏi Lương Hoàng Sám là một cái bài sám để hóa giải cái nghiệp trước quan thiên của các bà Từ Hy, thấy không? Bao nhiêu cái bài sám đã xuất hiện trong cuộc đời, nó chính là một cái sức sống mới cho con người về phương diện hạnh phúc. Bởi vì hóa giải quan thiên bây giờ, đó là tinh thần giải thoát. Đức Phật dạy chúng ta mỗi đêm trước khi lên giường nhắm mắt lại, phải tập quán những cái lòng từ, trải lòng từ của mình ra đối với người thương, người thân, người trong gia đình trước, rồi sau đấy là người dưới nước lã, rồi những người gọi là cá của chúng ta, rồi các loài động vật, rồi môi trường sinh thái. Ai là tu sĩ Phật giáo đều phải học cái bài kia là quán niệm từ bi trước khi đi ngủ vậy. Mà nếu chúng ta quán niệm thật sự, quán niệm có hiểu biết thì làm sao chúng ta kế những hận thù với nhau, phải không? Không thể nào có đâu. Chúng ta có thể làm với trách nhiệm của một cái người gọi chiến sĩ trên biên cương bờ cõi, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ bỏ cái hận của từ bi, bởi vì bằng không thì khác rất là lớn. Những cái con người mà chuyên môn làm cái chức năng gọi là sửa bắn người khác, kết án người khác, dĩ nhiên là tạo cái công lý cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà ai dám nói rằng mình không từng xử oan cho người khác, cỡ như là thanh thiên bạch nhật bao công cũng đôi lúc xử oan. Có lẽ là ông quan trong đề nào đó, có thể quan trong nhận định, nhưng mà cho nên cuối cùng có một lần ông ta cũng bị gọi là xử cảm đến chết rồi, cuối cùng sống. Cho nên đừng bao giờ xem thường. Và nếu chúng ta phải làm có con người cầm cái súng, khi được ra lệnh bắn là chúng ta bắn vào trong tim người kia để người kia chết, chúng ta tưởng rằng chúng ta làm như vậy là không có nghiệp sát, vẫn có. Mặc dù cái công việc làm đó là công việc nó mang đến chức nghiệp của mình, liên hệ đến chức nghiệp của mình, mà chúng ta phải làm với một tinh thần từ bi, đó là tôi làm, tôi bắn thì tôi phải bắn ngay, bởi vì luật pháp hiện tại không cho phép, gọi là cái kẻ tội nặng gọi là được sống sót, chứ tôi phải bắn ngay, tôi bắn anh trong cái tình thương, mong mỏi rằng anh không làm những việc xấu này ở trong hiện tại tương lai, đừng gieo cái khổ đau cho người khác. Tôi bắn là một cách bắt bất kỳ như vậy, cho nên anh không thông cảm với tôi. Mình quán lên như vậy thì nghiệp sát được quá giải, cho quan khi nó được tháo gỡ 50%. Còn người chết kia có hận thù hay không đó là chuyện khác. Nếu có hận thù đó là hận thù một chiều. Cho nên tất cả những người mà làm việc nghề nghiệp về gọi là luật pháp, hay là tòa án, hay là xử giảm, hay là phanh thay, hay là giết cấp mọi người, cần phải nuôi thêm một cái hạt giống của từ bi ở trong đó, cộng thêm cái tuệ giác để chúng ta không xử lạm, không giết lạm, rất là nguy hiểm. Một cái phần của câu hỏi thứ hai nêu ra đó là phải tu đến một cái mức độ như thế nào, biết cái quả gì thì chúng ta mới tháo được cái quan thiên, tháo được cái quán hận, tháo được cái trả thù. Trong kinh điển nhà Phật, cả hai truyền thống Nam Tông và Bắc Tông nói rằng là một người chiếm được sơ quả đó là hóa giải có thể là 80% của cái nghiệp tham sân và si, đó là ba cái gốc rễ của khổ đau và sanh tử. Dĩ nhiên cái quán hận, dĩ nhiên cái quan kia nó thuộc một phần của sân hận. Chúng ta bị quan, chúng ta tức, cái tức là sân hận, cái hiềm khích là sân hận, cái bực dọc là sân hận, cái khó chịu là sân hận, cái bồn chồn, cái chao đảo, cái lo âu, cái sợ hãi đó là sân hận. Con đẻ có sân hận, cháu chết có sân hận, quý phụ có sân hận. Cho nên chỉ cần tu đến sơ quả là chúng ta hóa giải cái này, nó có thể còn những cái sân rất vi tế này nhưng mà chứng đức tan quả đó, thì kinh điển nhà Phật nói không còn dấu vết gì của sân hận nữa, nó có thể còn cái chút ít của lòng nghi hoặc, chứ là giải quyết được mấy chục phần trăm của lòng nghi hoặc. Về nghi hoặc nó thuộc về tuệ giác, nó thuộc về gọi là nhận thức, mà tuệ giác là cái đỉnh cao nhất của nhận thức, còn nghi hoặc là cái đỉnh thấp nhất của nhận thức. Cho nên nó còn có một chất liệu nào đó, một phần nào đó của lòng nghi, rồi chúng ta sẽ quá giải được bạn. Cho đến cái quả A-la-hán thì tất cả những cái nhận định sai lầm về vũ trụ quan, về nhân sinh quan, về cuộc đời, về con người, về thế giới, về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi, về sanh tử, tất cả những nhận định sai lầm đó biến mất hết. Nhị nguyên, nhất nguyên, đa nguyên, tiên nguyên, tiên biến hết. Mà đó là một cái nhìn viên mãn, một cái nhìn trọn vẹn. Rồi cái lòng nghi hoặc cũng không còn nữa. Tham sân si mất dạng, được chuyển đổi thành trí tuệ, vậy thôi. Thì lúc đó là cái độ quan khi nó sẽ giúp 100%. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta thấy cái sự tháo gỡ quan khi nó khó khăn, bởi vì nhà Phật để lại hàng trăm phương pháp mà chúng tôi trình bày hôm qua nay chỉ chưa được 10 phương pháp, còn nhiều phương pháp nữa. Thì như vậy là những cái độ quan khi chúng ta có thể hóa giải được nó bằng cái nhận thức, bằng cái hiểu biết, bằng cái tình thương, bằng cái sự rộng lượng, bằng sự tha thứ, bằng cái tích cực, chúng ta có thể tháo gỡ nó một cách dễ dàng và thành công. Cho nên để tháo gỡ quan thiền, chúng ta không cần phải chứng thắng, chúng ta không cần phải trở thành một bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không cần, mà là một người phàm phu, thậm chí không cần là một người Phật tử, chúng ta vẫn tháo gỡ được. Với điều kiện chúng ta áp dụng đúng công thức, chúng ta làm thành công. Phần thứ ba, phần thứ tư là gì đã quên rồi. Dạ, yeah. Đó là một cái dữ liệu mà chúng tôi tin rằng là nó không có chuẩn xác về phương diện lịch sử. Đức Phật Thích Ca chưa từng giết năm anh em Quy Trần Như, không hề có. Mà trong quá khứ cũng phải có chuyện đó. Cho nên đây là cái dữ liệu mà chúng tôi cho rằng nó không chuẩn xác lắm. Của sự kiện trong cái phim Tàu nói rằng là Ngài Thần Quang đó mà đã được truyền tâm ấn trở thành nhị tổ của dòng thiền Trung Hoa tuyệt hảo, lại còn gọi là giết kẻ thù một cách đau đớn trước khi đó. Thì đó là cái loại hư cấu của phim, tin theo phim là bán quý giống. Cái dòng truyền thống phim kiếm hiệp của Trung Hoa nói chung, của Kim Dung nói riêng, nó ít nhiều ảnh hưởng đạo Phật, nhưng mà có những cái nó tán như đạo Phật, mà có những cái nó phỉ báng đạo Phật, tuy nhiên là lẫn lộn với nhau. Do đó có những cái nó là hấp dẫn về phim chủ yếu là để giải trí, và cái giải trí mà hư cấu không có phương pháp đó, hư cấu không có cái đạo đức và giá trị của hư cấu đó, nó sẽ làm khổ đau cho cuộc đời, làm cho cuộc đời hiểu lịch sử một cách sai lạc. Cho nên hư cấu phải có khoảng cách, hư cấu phải có tiêu chí, đó là đừng bao giờ chúng ta lấy những nhân vật lịch sử, hư cấu những cá tính, những tính tình, những hành động, những ứng xử hoàn toàn đối nghịch với con người đó ở trong lịch sử có thật. Bởi vì làm như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp hàm oan, đang gieo một cái nghiệp quan trại, đang gieo một cái nghiệp gọi là hận thù với nhau. Chỉ như các ngài không hận thù đó, nhưng mà chúng ta làm như vậy thì bao nhiêu người gọi là không thích đạo Phật nói là, ui cái ông tổ sư mà còn như vậy thì mấy ông thầy chùa con thầy chùa cha, thầy chùa con làm gì, theo Phật để làm gì, rất nguy hiểm. Đó là những cái bộ phim gọi là nếu không khéo đó, nó đã phá, nó xuyên tạc và đánh đổ đạo Phật trong thời gian rồi. Tây Du Ký của Ngô Thượng cũng là một câu chuyện tương tự. Ngài đưa nguyên trang lịch sử là một con người của trí tuệ, một con người của dũng mãnh, đi vượt biên bằng đường bộ, chứ phải vượt biên bằng tàu như quý vị ngày hôm nay là cũng còn may mắn lắm á. Qua một cái sa mạc rất là lớn, cái chết diễn ra bất cứ lúc nào, thế mà ngài vẫn không có nàng lòng sợ chết. Đi qua bên biển học mười mấy năm, trở thành một vị luận sư lỗi lạc của đạo Na Lăng Đà, ngay cả những vị luận sư lúc bây giờ phải kính phục. Ngài nói tiếng Ấn Độ như là nói tiếng Trung Hoa, trở lại đất nước Trung Hoa với một cái tấm lòng yêu Phật pháo, yêu đất nước, con người Trung Hoa. Ngài đã để lại cả một cái gia tài siêu việt kinh điển để suốt bao nhiêu năm, từ lúc thành công cho đến lúc qua này toàn là dịch kinh, mang lại cho nền văn học Trung Hoa mấy chục ngàn từ mới. Cái đóng góp đó về phương diện gọi là ngôn ngữ học rất là lớn, mà về phương diện văn học là điều mà chúng ta không thể nào quyết định. Không phải giống như Alexander Roth thôi, không mang lại gì tác phẩm cho người Việt Nam, mà làm cho người khác hiểu lầm là ông là tác giả của tiếng Việt là sai lầm. Cho nên cái con người lịch sử của Ngài Nguyện Tráng là một con người rất là từ bi, rất là tuệ giác, rất là hùng dũng. Nhưng mà Ngô Thừa Ân đã dựng lên Ngài với một hình ảnh hư cấu, một con người bạc nhược, có tình thương đó, nhưng mà ngu hơn con khỉ nữa. Nói ra để tội với thực ra như vậy, không sáng suốt bằng con khỉ. Con khỉ là không cha không mẹ, sanh ra núi Vũ Hành, bị Bồ Tát Quan Thế Âm là chung vào 500 năm, Bồ Tát gì đâu bắt nhiều bắt đứt vậy. Hư cấu của phim là như vậy đó. Rồi gọi là bao nhiêu cái đại nạn mà bốn thầy trò Đường Tăng phải gánh chịu trong cuộc đời này ai tạo ra? Bồ Tát Quan Âm tạo ra hết á. Có một số là Đức Phật Tổ Thích Ca tạo ra. Trời ơi đất ơi, làm sao chấp nhận nổi. Vậy mà người ta coi người ta ca tụng, người ta tán thán, người ta là đưa Ngô Thần lên đến đỉnh cao. Còn cái cuộc mà gọi là hối độ cái bát vàng, cái gút mắt kinh hữu tự kinh vô tự là ai là chủ mưu? Phật Tổ Thích Ca. Còn hai người thừa hành cái hối lộ đó là ai? Tôn giả A Nan, tức là đại tôn giả tuệ giác A Nan và đại tôn giả A La Hán trí tuệ Xá Lợi Phất. Trời ơi sao là sẽ chấp nhận được? Thế có người đó không chấp nhận, chỉ như là cái sự gọi là hối lộ móc quạt câu dù trù dập ở trong chế độ nào cũng có. Nó có tồn tại trong những con người mà cái chất liệu phàm phu nó nhiều hơn chất liệu của tuệ giác. Dĩ nhiên là chúng ta phải chấp nhận một sự kiện không thể nào phản ánh chế độ một cách công khai, bởi vì bị cảm ạ. Cho nên phải nói nó bóng nó gió, nó hình tượng, nhưng mà người ta không biết cửa Phật là cửa từ phi, cho nên nó xúc phạm Phật không sao cả, phản ánh được cuộc đời cũng có. Dĩ nhiên cái dụng ý của ông là như vậy, nhưng mà đâu phải người nào cũng hiểu gì hết đâu. Không nói ông Phật gì đâu mà trời đã khởi quá, ông tạo ra hối lộ, tạo ra cái hút gọi là bát vàng, là ông vua tặng cho Đường Tăng để Đường Tăng có bát vàng mới lên đường. Rồi cái bát vàng đó nó tạo biết bao nhiêu cái quan khiên trong cuộc đời của ông. Cái y vàng cũng tạo quan khiên, làm cho một ông hòa thượng thầm khu khác gọi là cướp y vàng im, rồi bị gọi là yêu ma tinh quái giết chết, đốt cả thiêu chết, thiêu rụi cả một ngôi chùa. Tất cả những đó chúng ta chấp nhận được thì phàm phu, mà phàm tăng thì cũng có thể trở thành phàm phu, nhưng mà thánh tăng thì không có chuyện đó. Cho nên hư cấu chúng ta phải đặt ra một cái thả thể, đó là đừng bao giờ đi ngược lại với lịch sử. Chúng ta có thể dựng lên hai ông phàm tăng nào đó, thậm chí là hòa thượng cũng được, bày ra cái trò gọi là mối hối lộ pháp hòa, nhưng mà Đức Như Lai Thế Tôn phải là một con người nghiêm chỉnh à, không thể lấy ra mà giỡn cợt à, không thể mượn các ngài để mà làm bài học cho cuộc đời được. Nói như vậy là xúc phạm, nói như vậy là tội lỗi, nói như vậy là không tốt, chứ làm chấp nhận. Dầu cái triết lý ở trong gọi là Tây Du Ký rất là hay, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ tôn thờ nó một cách tuyệt đối và không đặt lại những vấn đề, những cái gút mắt nó đã tạo ra cho bản chất. Chúng ta thấy là trong những cái tình tiết đó nó có những cái dữ liệu gọi là khích người ta chống đối lẫn nhau, ví dụ như là tôn giáo này chống đối giáo nọ. Mấy ông thần đạo, mấy ông đạo giáo đang cầu nguyện khẩn trương này nọ ấy, thế mà chưa bắt bây giờ Tôn Ngộ Không đái vào cái bát đó để cho mấy ông này gọi là uống để được ăn rồi thuốc. Cái kiểu mà để mà trù dập lẫn nhau, xung đột lẫn nhau, lấy hình ảnh Tôn Ngộ Không như là học trò của ông đạo Phật, đã đảo là phê bình công kích cái ông lão giáo như vậy là không chấp nhận đó. Nó mang cái chất liệu của hận thù, của quan khi quán trái nhiều lắm. Cho nên ngoài những cái giá trị triết lý, những cái hay cái đẹp của tác phẩm của Ngô Thừa Ân, chúng ta phải thấy được những cái hạn chế của nó, bởi vì đó là một người phàm. Cho nên tương tự cái câu chuyện mà gọi là khiêm tạo mà dựng lên cho ngài Nhị Tổ Trung Hoa là một câu chuyện cũng mang cái chất liệu tương tự như vậy. Tin theo cái đó là bán lưới ống, bán cả lời, bán cả tiền lẫn vốn, tiêu tiền mất tật mang tiêu. Tin theo cái đó là nguy hại, nguy hiểm lắm. Do đó là khi chúng ta xem những bộ phim tạo, chúng ta thấy là cảnh gọi là các hòa thượng thứ lạc giết người vô số, vô số luôn. Còn có nhiều bộ phim đó là mấy ông hòa thượng thứ lạc toàn là kẻ ăn vạ không, mang lại khổ đau cho cuộc đời. Còn là ở bên trường phái của phái Vô Lan trở thành cái phái của anh hùng, còn phái Thiếu Lâm trở thành cái kẻ ăn vạ xã hội, giết người, giết người nọ, gieo họa, vô quan gieo họa đủ thứ trơn. Hòa thượng Thiếu Lâm nào làm chuyện đó trong lịch sử? vậy mà anh dám dựng lên những chuyện đó để mà mua vui cho người xem phim kiếm tiền. Các hòa thượng đó nhưng mà họ cũng giữ lại chất liệu trước khi giết người. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng còn tạo ý chút xíu an ủi. Nguy hiểm lắm. Khi đó thì không có. Chỉ như là anh cương điều các hòa thượng bằng những triết lý rất là hay, lấy nhân quả nghiệp báo, những triết lý gọi là phá chắc, những triết lý gọi là bất nhị, những triết lý là cao siêu vào trong những lời đối thoại hay vô cùng. Nhưng mà những cách hư cấu đó có thể làm cho nhiều người không hiểu đạo Phật, hiểu sai đạo Phật. Do đó là mình xem phim, xem chuyện mang cái chất liệu hư cấu đó, mình phải lưu tâm cái nào hay giữ lại, hay cái nào xấu bỏ đi, đừng có lưu giữ nó trong cuộc đời. Thì mình quá giải quan kia đối với tác giả, nhiều khi tác giả nó có nghĩ giống như cái kiểu mà tôi phân tích nãy giờ là, cho nên không khéo mình tạo cái quan kia cho vô thượng, cho những người kia nó thì cũng tỏi. Thì đó, nếu mà chúng tôi có nói mà qua kia các ngài cũng đừng có móc lấy tôi ra trở thành một vật sát hại khác trong một cái tiểu kiếp đó của kiếp sau, thì nguy cho cuộc đời lắm. Yeah. Cái câu mà tâm tịnh thời tội liền tiêu đó là một cái câu mang cái chất liệu của sự giáo dục, chứ không phải là mang cái chất liệu của cái nhân quả như là một hiện thực đang diễn ra trong cuộc đời. Chúng ta phải hiểu rằng là cái giáo dục của nhà Phật đó, nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Đối với những con người mà có cái mặc cảm tội lỗi lớn đó, khi mình nói rằng là anh giết một mạng người, kiếp sau anh phải đền một mạng người, thì người đó tha, gọi là không hối hận, bởi vì thấy là tội lỗi mình nặng quá, cho nên mình bị ức chế, mình bị cái lương tâm nó dằn xé, và cuối cùng thay vì làm được cuộc đời thì người đó chọn lấy cái chết, chọn lấy sự cô lập. Do đó các cái học thuyết mà giáo dục của nhà Phật nâng đỡ con người đó, dạy cho con người có một cái tiềm năng về sự gọi là phát triển hoàn con người chính mình. Mình có thể gọi là giết rất là nhiều người, nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh thì tội liền tiêu dọc. Đó là một lời nói khuyến tấn thôi, chứ mà là nhân quả nha. Tin theo điều đó là chết. Cứ giết người đi rồi sau đó muốn tâm tịnh là tội diệt dòng, không có việc nói đâu. Mỗi một hạt giống chúng ta gieo trồng đó, nó cấu thành cái năng lượng. Năng lượng này nó tồn tại với chúng ta từ đời này sang kiếp nọ, tồn tại một cách rất là lâu dài. Những câu nói khuyến tấn khác, ví dụ như là hôi đồng thị ngạn, hiểu theo mặt tích cực để giúp cho con người gọi là bị cái mặc cảm tội lỗi vươn lên trong cuộc sống thì đó, còn hiểu đó là một sự thật là sai. Vì giữa cái lúc mà chúng ta hồi đầu và cái bờ nó có khoảng cách, có thể là 10 cây số, có thể là 100 cây số, có thể 1000 cây số, làm sao ngạn được. Thì lúc đó chúng ta bơi chưa chắc chúng ta bơi thành công, chúng ta có thể bị dợt đẻ, chúng ta có thể là bị cá ăn, chúng ta có thể bị chết đuối, đủ thứ trường hợp diễn ra trên cái hồi đầu của chúng ta. Do đó chúng ta phải biết rằng cái con đường gọi là cải hóa nghiệp chướng đó, quan kiên đó, là một con đường đòi hỏi đến sự dấn thân bền bỉ tinh tấn của ta nhiều lần. Đừng có tưởng bở như vậy là làm một cái sám hối lên chùa lại với cái tâm thanh tịnh là nghiệp tiêu dòng ở thầm gián đâu. Nó còn nguyên đó đó, nhưng mà nó có thể khống chế là cái nghiệp đó không trổ ra. Dạ, bởi vì chúng ta đang thành tâm, chúng ta kéo vào hạt giống mới, hạt giống này nó ức chế làm cho hạt giống rổ cũ nó không có phát hiện, không có trổ ra trong đời hiện tại. Nhưng mà đến lúc đó nó phải trổ. Do đó cái cách để mà triệt tiêu những hạt giống xấu đó là chúng ta gieo những hạt giống đó lại. Nếu chúng ta trộm cắp bằng cái bàn tay, bằng cái miệng lưỡi, thì chúng ta phải lấy cái bàn tay miệng lưỡi này để tán dương cái sự bố thí, để dấn thân cái sự chia sẻ, để đem lại hạnh phúc cho người khác bằng tình thương, thì hạt giống này đối lập với hạt giống của trộm cắp. Như vậy nếu cái năng lượng của hạt giống chia sẻ tài sản, bố thí cúng dường bằng một tấm lòng vị tha nó lớn gấp 2 lần đối với cái hạt giống trộm cắp trong quá khứ, thì hạt giống này nó sẽ bị tiêu đi, chúng ta còn lại là 50% của hạt giống này, cho nên chúng ta hưởng được cái quả to. Nhân quả là như vậy. Cho nên là cái bài kệ trong lần sám hối đó, nó như là một con dao 2 lưỡi. Biết cách sử dụng á, chúng ta có thành tựu. Không biết cách sử dụng, chúng ta sẽ trở thành cái con người nguy hại vô cùng. Liếc không sợ súng. Tại vì chúng ta cứ nói rằng là tội tánh giống không, cứ làm đi, không có tội gì hết trơn á, thanh tịnh tâm là hết. Nói như vậy để khuyến khích cho những người có mặc cảm tội lỗi quá nặng, để người ta gọi là vực dậy trong cuộc đời, đứng lên trong cuộc đời, phấn đấu để sám hối thôi. Chứ còn nó tội lỗi giống không là cái gì cũng là không, cái gì cũng không có, cứ làm đi, nghiệp là đỏ đi một 10 kiếp thôi, 100 kiếp, 1000 kiếp thì đừng nói chị chơi. Do đó những bài kệ mang tính cách là phương tiện mà, ta phải biết rằng không phải của Đức Phật nói. Các bài sám đó là do chư tổ nói, chư tổ nói với một cái dụng tâm rất là tốt, đó là để khuyến tấn những người mặc cảm quá nặng về tội lỗi, về lỗi lầm, về cái sai trái trong quá khứ, để chúng ta vươn lên. Còn có người mà gọi là biết không sợ súng á, sẽ lấy đó là cái cớ tạo tội lỗi, thì người đó sẽ rơi địa ngục nhanh hơn những người khác, giống như là tên bạc, giống như là điện xẹt. Cho nên đến với nhà Phật á, chúng ta phải biết rằng là nó là mỗi môn là một loại thuốc, mà uống quá đô của chừng bị chết á. Do đó cần phải có bác sĩ đàng hoàng, bác sĩ cho toa. Mà nếu chúng ta là những pharmacist á, bán thuốc này nọ cũng phải nương vào bác sĩ bán á, thì cứ bán lộn xộn, cái người kia uống cái là tẩu qua nhập ma, nguy hiểm lắm. Pháp môn phương tiện đều là những pháp môn gọi là con dao hai lưỡi. Cái tốt của nó cũng nhiều, nhưng mà cái xấu của nó cũng không ít đâu. Cái nào nó cũng có mặt trái, cái nào nó cũng có side effect. Người ta nói là cái thuốc của đông y không có bị side effect, đó là cương liệu. Làm sao không có? Cái người mà bị gan đi mà uống cái thuốc gan vô, mát gan đi thì nó hại bao tử, mát gan thì nó lậm bao tử. Nó cũng giống như bên Tây y thôi, nhưng mà cái tác hại của nó ít hơn, chứ phải không có đâu. Cái gì cũng có tác hại nếu sử dụng không đúng cách, nếu sử dụng quá liều. Thì cái lời trong bài kệ sám hối mỗi đôi tháng chúng ta đọc nó cũng như vậy. Cho nên chúng ta đọc kinh điển đó, chúng ta phải lưu ý. Chính vì thế mà có một vị tổ nào đó đã nói để lưu ý chúng ta: y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan là vậy đó. Bởi vì chúng ta giải trên cái nghĩa đen nghĩa trắng thôi, chúng ta tầm lớp cái nghĩa thứ nhất thôi, lớp nghĩa thứ hai, lớp nghĩa thứ ba, lớp nghĩa thứ tư chúng ta không biết đến. Cho những cái nội dung nó mang tính chất là biểu tượng, cái triết lý của ứng dụng hành trì, rồi chúng ta không sử dụng đến cái này. Chúng ta nói rằng cái dụng của Đức Phật nằm ở cái lớp cái nghĩa đen nghĩa trắng này, rồi chúng ta làm cho Đức Phật bị hàm quan, nguy hiểm lắm. Và nếu không khéo, cái bài kệ sám hối như vị điều đó, chúng ta hàm quan cho chư tổ, những người làm xấu, những người lợi dụng cái đó như là một bình phong, như là một cái lời biện hộ. Làm xấu rồi nói tôi làm theo lời tổ mà, để tổ nói là tỏ tánh đúng không, tại sao tôi làm mà nói là tôi có tội. Ở trong kinh điển nhà Phật đó, nhất là giới luật của nhà Phật, ai mà vi phạm những điều mà Phật đã quy định, Đức Phật gọi là cái tội nặng nhất đó, Đức Phật phản xuất là không thừa nhận người đó là một là thành viên của cộng đồng tăng. Vẫn phải có những cái hệ thống gọi là trị phạt để giúp cho con người mà gọi là quá cỡ thờ mọc lại, đẩy họ ra khỏi cộng đồng, mà không họ làm hư thú cho cộng đồng. Nó có những cách gọi trị phạt như vậy. Đức Phật đâu có nói là tội đó đúng không đâu. Đức Phật nói phải có tội, tôi phải xử, xử vì cái hạnh phúc ăn vui cho cộng đồng. Nhưng cái xử này không phải xử vì cái sân hận, mà xử vì lòng từ bi, để cho anh thấy được cái lỗi lầm của anh, cái sai phạm của anh, để anh từ bỏ trong tương lai. Đó là tinh thần giới luật của nhà Phật. Còn các tổ đó là nó mang cái chất liệu của sự phương tiện, cho nên phải sử dụng đúng ngay cái đồ phương tiện đó thì không sao. Còn sử dụng sai thì chúng ta giống như uống làm thuốc vậy, giống như cái kiểu mình gắn ruột mà chúng ta cho nó uống nước trở thành độc. Người khác nó uống nước thì đỡ khác, rắn lực uống thành độc rất nguy hiểm, cũng là một nước, nhưng mà có lúc nó trở thành độc tố, có lúc nó trở thành gọi là cái cách để cho sự sống được phát triển. Do đó là những người cầu Phật chúng ta phải lưu tâm rất nhiều về chuyện này. Mà muốn đảm bảo thì phải nhờ vào các bác sĩ, các hòa thượng là các bác sĩ, các vị cao tăng là các bác sĩ, các thiền sư là các bác sĩ, những người hành trì đúng phương pháp có lẽ là an vui là các bác sĩ. Các bác sĩ đó có thể là bạn của chúng ta, có thể là người thân của chúng ta, có thể là con cháu của chúng ta, có thể là bất cứ người nào chúng ta gặp, miễn những lời người đó góp ý chúng ta làm hay chúng ta có được an vui, thì chúng ta biết rằng đó là người bác sĩ của chúng ta về những khổ đau mà chúng ta đang có. Cho tinh thần của Bồ Tát Đạo là như vậy. Cho nên đối với Thiền Đại Đồng Tử, 53 vị mà Ngài đi tham vấn đều là 53 bác sĩ tâm linh. Những bác sĩ này rất là chống trái lẫn nhau, khác với nhau, Nhưng mà đối với thầy Đại Đồng Tử là ngài thấy rằng đó một cơ hội rất là lớn để học được gọi là ít nhất là 53 pháp môn, 53 bài thuốc, 53 cách trị liệu, hay lắm, áp dụng đúng phương pháp thì pháp môn nào cũng là số bỏ pháp, còn áp dụng sai phương pháp thì pháp môn nào cũng số bé thôi, số chó. Do đó nó cái giá trị pháp môn không nằm ở bản chất của nó, mà nằm ở cái cách thức chúng ta ứng dụng hành trì trong cuộc đời, ứng dụng đúng với căn cơ, đúng với trình độ, đúng với môi trường, đúng với hoàn cảnh. Mà không, tác hại của nó cũng rất là nguy hiểm, giống như là cái phi pháp môn. Dạ, xin đi câu hỏi khác. Chúng ta vừa lắng nghe một tiếng chuông, đó là cái pháp môn của tỉnh thức. Và đại đức trụ trì của chúng ta còn có cái nickname đó là thầy tỉnh thức. Thầy muốn tất cả chúng ta cùng tỉnh thức, tỉnh thức về những gì mà Đức Phật đã dạy, về những gì mà chúng ta đang hành trì, về những gì mà chúng ta đã làm, đã nói, đã dấn thân, đang làm, đang nói, đang dấn thân và sẽ làm, sẽ nói, sẽ dấn thân. Thầy tỉnh thức để gì? Để cho những hạt giống đó nó sẽ mang lại ăn vui cho người khác, mang lại hạnh phúc cho người khác, và duyên trong đó có mình. Thì bây giờ dưới cái tiếng chuông tỉnh thức thì chúng ta xin kết thúc trong tỉnh thức. Xin vậy quý vị hãy chấp tay trước ngực, sau đó chúng ta sẽ ăn cơm tỉnh thức để có được cái đời sống tỉnh.